Công tử điên khùng chương 519 phần 2. Hang động dưới đáy biển. Khoảng nửa phút sau, Lâm Vân đã thoát ly dòng nước xoáy. Ở dưới đáy biển là một cái hang động cực kỳ lớn, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Tần Ngang đâu cả. Nhưng xung quanh cái hang có rất nhiều bộ xương. Xem ra nhiều năm như vậy đã có vô số động vật và con người chết ở đây. Quay đầu nhìn dòng nước xoáy kia, rất kỳ quái là nó chỉ xoay quay cửa động. Càng làm cho người ta kinh dị, đó là bốn phía của cái hang động không có một viên tỷ thủy châu nào. Nhưng nước không thể chảy vào trong hang được. Xem ra dòng nước xoáy kia ngoại trừ có tác dụng ngăn cản thần thức, còn được bố trí trận pháp ngăn cản nước biển chảy vào. Nếu Tần Nhan bị dòng nước xoáy cuốn đi vào cái hang thì lẽ ra Tần Nhan phải ở gần đây mới đúng, nhưng rõ ràng không thấy Tần Nhan đâu cả. Lâm Vân đi vào cái hang trong động được vài mét thì nhìn thấy cái mắt kính hiển, nhưng rõ ràng không thấy Tần Nhan đâu cả. Lâm Vân đi vào trong cái hang động được vài mét thì nhìn thấy một cái mặt kính có khí tức cổ xưa, quả nhiên là do người làm. Lâm Vân lạnh lùng cười, là do người làm thì tốt rồi, hắn không tin người trong này còn lợi hại hơn hắn. Nhìn mặt kính cổ lão kia, Lâm Vân liền biết đây cũng là một trận pháp ngăn cản thần thức, có hiệu quả giống như dòng nước xoáy, xem ra đều do một người bố trí. Ngoại trừ đại trận hộ tinh ở Nguyệt Tinh kia, Lâm Vân tự tin không có trận pháp nào ngăn cản được hắn. Hắn vệ hồn thương phóng ra đâm vào cái mặt kính. Chỉ một thương, cái kính đã vang lên tiếng răng rắc rồi bị vỡ vụn, lộ ra một căn phòng có ánh sáng ảm đạm. Tần Nhan như một bức tượng ngồi ở một bên, xem ra là bị cái gì đó giam cầm. Một nam tử có sắc mặt trắng bệch đang luyện chế cái gì đó. Ủa, một người phàm cũng có thể đến đây được sao? Lẽ nào trên người của hắn có bảo bối gì đó? Lúc Lâm Vân đi vào, người nam tử kia liền phát hiện ra, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Vân. Thần sắc của Lâm Vân rất hững hờ, khuôn mặt của y trắng bệch như vậy, có lẽ đang ở trong đáy biển lâu năm rồi. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Vân kỳ quái chính là người này cũng là một tu sĩ đã luyện tới trúc cơ. Sau một lát, tên này giống như cảm thấy chỗ nào đó không đúng, đột nhiên đứng lên, chỉ vào Lâm Vân nói: "Ngươi không phải là luyện khí sĩ, làm sao ngươi có thể đi vào đây?" Lâm Vân chẳng muốn trả lời, vung tay hút Tần Ngang lại, rồi đập vào giữa trán của cô ta một cái. Một tia sáng màu xanh lóe lên ở giữa trán của Tần Ngang, rồi biến mất vô ảnh vô tung. Tần Ngang kêu lên một tiếng, rồi tỉnh lại. Với tu vị kết đan của Tần Ngang, cô ta lập tức minh bạch mọi chuyện gì xảy ra. Nhìn Lâm Vân đứng bên cạnh mình, khuôn mặt cô ta lộ vẻ xấu hổ. Bị một tu sĩ trúc cơ khống chế đúng là mất mặt. Trong một sát na, cô ta bị tên tu sĩ trúc cơ bắt. Cô ta đã nhận ra nhưng không làm gì được, bởi vì thần trí đã bị khống chế. Tu sĩ trúc cơ này vừa thấy thủ đoạn của Lâm Vân thì biết người này không phải là người phàm, nhưng y không nhìn ra cảnh giới của hắn. "Tiền bối, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, có chuyện gì mong tiền bối phân phó?" Tên nam tử vừa thấy thủ đoạn của Lâm Vân liền biết mình và người này kém rất xa. Y không ngờ ở địa cầu cũng có người như vậy. Ngày hôm qua khi nhìn thấy khí tức từ Tần Nhan, y đã chấn kinh vô cùng. Mà hôm nay lại gặp phải người còn lợi hại hơn. Lúc y bắt được Tần Nhan, y liền biết không thể để cho cô ta tỉnh lại, bởi vì y có linh cảm một khi Tần Nhan tỉnh lại, y sẽ không phải là đối thủ của cô ta. Hơn nữa, khi y tu luyện tới trúc cơ thì không còn công pháp để tu luyện nữa. Cô gái này có tu vị cao hơn y, cho nên y đang muốn tìm biện pháp moi ra được công pháp mà cô ta học được. May mà y biết một phương pháp luyện chế người rối. Một khi y luyện chế toàn bộ ý thức của Tần Nhan thì y sẽ biết hết được bí mật của cô gái này. Bởi vì y chính là một luyện khí sĩ, cho nên không hiểu cái gì là kết đan và giới chỉ. Sở dĩ y có thể luyện tới rút cơ, một là vì tư chất của y không tồi, hai là do cơ duyên xảo hợp phát hiện ra cái hang động này. Xin lỗi anh, tôi... Tần Nhan không có cách nào biểu đạt sự xấu hổ của mình. Tuy nhiên khi bị tên tu sĩ kia luyện hóa ý thức, cô ta thật đúng là sợ hãi. Hiện tại Lâm Vân đã tới, sự căng thẳng thần kinh mới được buông lỏng. Trời sinh nữ nhân luôn sợ hãi với những việc không biết. Cho dù cô ta không thích Lâm Vân, nhưng có hắn ở đây, cô ta cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Lâm Vân khoát tay, nói với tên nam tử: ta cho ngươi một cơ hội, ngươi mau nói ngươi phát hiện ra nơi này kiểu gì, cứ do dự là mất một bộ phận. Tên nam tử đang suy nghĩ làm cách nào để rời đi, bỗng nhiên cánh tay phải nhói cái rồi biến mất. Đừng đừng, tôi nói. Nam tử vội vàng kêu lên. Y nhìn Lâm Vân với vẻ sợ hãi rồi nói: tôi vốn tu luyện trên hòn đảo Roosevelt gần đây. Mấy năm trước có một người Mỹ tên là Hope cầm một bức tranh tới đây tìm tấm bia đá nào đó. Tôi cho rằng tấm bia đá đó có là thể là bảo vật của các luyện khí sĩ thời thượng cổ truyền lại, cho nên liền giết Hope. Đánh vần là H-U-G-H-E-S là tên của một người Mỹ. Sau đó tôi dựa theo bức tranh của y để tìm kiếm, nhưng tới đây thì bị một dòng nước xoáy hút vào. May mà tôi có mang theo linh dược nên bảo vệ được một mạng. Sau đó thì tôi phát hiện ra căn phòng này. Căn phòng này có một luồng sóng gì đó ngăn cản, vốn tôi cho rằng không thể vào được. Nhưng khi tôi cầm bức tranh kia ra thì chợt phát hiện ở góc bức tranh phát ra ánh sáng. Tôi kiểm tra ở góc đó thì tìm được một viên ngọc thạch. Nói tới đây, tên nam tử rụt rè đưa một tấm bản đồ và viên ngọc thạch cho Lâm Vân, tiếp tục nói: về sau tôi thấy tu luyện ở đây nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, liền ở lại tu luyện. Hơn nữa ở đây còn có một chỗ tốt, chính là có dòng nước xoáy hút người tới, đồng thời có tác dụng bảo tồn linh hồn. Mà việc tu luyện của tôi cũng yêu cầu rất nhiều linh hồn, cho nên tôi ở đây tu luyện cho tới tận bây giờ. Còn cô gái kia, tôi thấy tu vị của cô ta cao hơn tôi, nên tôi muốn luyện chế cô ta thành người rồi. Sau đó bảo cô ta ra, khai ra công pháp mà cô ta tu luyện. Tần Nhan nghe thấy vậy thì âm thầm sợ hãi. Một khi Lâm Vân không tới, nói không chừng mình đã biến thành người rối trong tay của tên kia rồi. Trong lòng cô ta không khỏi dâng lên sự cảm kích với Lâm Vân. Tấm bia đá đó ở đâu? Lâm Vân nhận lấy bức tranh, quả nhiên là bức tranh mà Tần Nhan nhắc tới. Nhưng trong hang động này đâu có tấm bia đá gì. Hắn lại cầm viên ngọc thạch lên xem. Đây chỉ là một viên ngọc thạch bình thường, chỉ là được khắc vài trận pháp trên đó. Xem ra nó là chìa khóa để đi vào hang động. Tôi đã kiểm tra nhưng không thấy tấm bia đá đó đâu cả. Tên nam tử vội vàng trả lời. Ngươi có quen dịch hổ không? Lâm Vân nhớ tới lần trước dịch hổ của âm Nguyệt Quang nói rằng y đã phái người tới nơi này để tìm kiếm một luyện khí sĩ hỗ trợ y, mà tên này cũng là tu luyện công pháp tà ác, thu hồn phách của người để tu luyện. Tôi có quen, sao tiền bối lại biết? Tên nam tử đầy vẻ khiếp sợ nhìn Lâm Vân. Hết chương. Công tử điên khùng chương 520, trở lại Khôn Truân giới. Lâm Vân mỉm cười, chẳng muốn nói nhảm nhiều, liền ném tới một ngọn lửa. Tên nam tử liền biến thành hư vô. Thì ra Hốt đã bị y giết, khó trách tôi tìm mãi mà không thấy. Tần Nhan bừng tỉnh đại ngộ nói. Lâm Vân gật đầu. Lần này cô làm không tồi, coi như cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nhất định sẽ dẫn cô rời khỏi địa cầu, tới một thế giới tu chân chính thức. Tần Nhan nghe thấy vậy, trong lòng rất hưng phấn, nhưng vẫn thắc mắc hỏi. Nhưng chúng ta đã tìm thấy tấm bia đá kia đâu? Lâm Vân mỉm cười, không lên tiếng. Vệ hồng thương phóng ra, đâm vào một vách động. Oanh một tiếng, vách động kia liền vỡ nát, lộ ra một tấm bia đá đen nhánh ở giữa. À, là tấm bia đá đó. Tần Nhan kêu lên kinh hỉ khi nhìn thấy tấm bia đá. Thần thức của cô ta chỉ có hạn, không thể xuyên qua trận pháp ở vách động đó được, nên đương nhiên không biết. tấm bia đá bỗng nhiên lay động. Lâm Vân còn đang sửng sốt thì ong một tiếng, tấm bia đá rõ ràng tự mình bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, trông giống như một tia sáng vậy. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, vươn tay chụp lấy tấm bia đá, nhưng một tiếng kỳ quái vang lên, tấm bia đá rõ ràng thoát khỏi một chụp của Lâm Vân. Thì ra là do tấm bia đá này nên ở đây mới có nhiều du hồn như vậy. Lâm Vân nói chẳng có vẻ sốt ruột gì cả. Vì sao tấm bia đá kia lại chạy? Tần Nhan ngược lại bối rối. Đối với cô ta mà nói, nếu tấm bia đá kia chạy mất thì việc rời khỏi địa cầu trở lại thành đều viễn vông. Lâm Vân lắc đầu, nó không chạy thoát được, chắc là có một linh hồn cường đại nào đó sống ký thác trong tấm bia đá và điều khiển nó. Chúng ta đi thôi. Lâm Vân dẫn theo Tần Nhan đi ra ngoài cái hang động. Lực hút cực mạnh của dòng xoáy giống như không chút ảnh hưởng gì tới hai người. Lâm Vân rất nhẹ nhàng rời khỏi dòng nước xoáy. Tần Nhan sững sờ nhìn dòng nước xoáy đằng sau. Cô ta biết lực hút của nó mạnh như thế nào, nhưng khi mình đứng bên cạnh Lâm Vân, rõ ràng không cảm thấy gì. Thực lực của hắn đã mạnh tới mức nào rồi? Ủa, tấm bia đá? Tần Nhan nhìn thấy tấm bia đá bay tán loạn trong khốn trận, rốt cuộc hiểu ra vì sao Lâm Vân nói nó không chạy thoát được. Thì ra hắn đã bố trí khốn trận ở bên ngoài này. Lâm Vân vung tay bắt lấy tấm bia đá, một ngọn tinh diễm bùng lên. Tấm bia đá phát ra một thanh âm kẽo kẹt, rồi chuyển từ màu đen sang màu trắng bốc. Oanh! Dòng nước xoáy đằng sau Tần Nhan và Lâm Vân cũng đồng thời biến mất như chưa từng xuất hiện qua vậy, để lại khu vực biển cực kỳ yên tĩnh. Đi thôi! Lâm Vân nói xong, dẫn theo Tần Nhan chỉ trong thời gian cực ngắn quay trở về địa ngục môn ở núi Côn Luân. Tôi cần phải luyện hóa tấm bia đá này. Còn có chuyện gì thì cô cứ đi làm đi. 3 ngày sau, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Mà một khi rời khỏi đi, có lẽ sẽ không còn quay trở lại. Tôi nghĩ cô còn việc gì thì nên giải quyết nốt đi. Lâm Vân nói. Tần Nhan ngẩn người một lúc rồi trả lời. Tôi không còn việc gì phải làm. Tôi ở đây đợi anh 3 ngày cũng được. Thấy Tần Nhan không rời đi, Lâm Vân biết cô ta lo lắng mình không dẫn theo cô ta, liền mỉm cười, cũng lười nói nhiều, đi vào trong hang động bắt đầu luyện hóa tấm bia đá. 3 ngày đã trôi qua trong nháy mắt, luyện hóa tấm bia đá đơn giản hơn giới đỉnh rất là nhiều. 3 ngày là đủ cho Lâm Vân luyện hóa hết. Đi thôi. Lâm Vân nhìn Tần Nhan ngồi cách đó không xa, nói, anh không quay về chào biệt người thân anh à? Tần Nhan nhìn Lâm Vân kỳ quái hỏi. Không cần, phần lớn người thân của tôi không ở đây. Nói xong Lâm Vân đi thẳng tới kết giới. Lâm Vân lấy ra giới đỉnh và tấm bia đá, rồi đặt tấm bia đá lên trên giới đỉnh. Một chùm sáng nhu hòa xuất hiện. Kết giới mà Lâm Vân đã thử nhiều lần không thể mở ra được, giờ đây đã xuất hiện một con đường màu vàng đi thẳng tới. Lâm Vân và Tần Nhan chỉ mất một thời gian ngắn là đi hết con đường. Lâm Vân thu giới đỉnh và tấm bia đá lại, con đường liền biến mất. Đây là nơi nào? Linh khí thật là nồng hậu. Đây chính là thế giới tu chân sao? Tần Nhan sững sờ nhìn tiên cảnh Côn Luân, trong nhất thời chỉ biết ngây người tại chỗ. Nơi này là Khôn Truân giới, coi như là một thế giới tu chân, nhưng trình độ ở nơi đây chưa thể nói là cao. Theo tôi được biết, cao nhất ở đây cũng chỉ là hóa thần mà thôi. Lâm Vân thuận miệng nói. Cái gì? Hóa thần? Tần Nhan bỗng thở lặp lại. Tần Nhan thẫn thờ lặp lại. Không nghĩ tới cảnh giác cao nhất trong suy nghĩ của cô ta. Đúng là tồn tại. Điều này thật quá là rung động. Lâm Vân thấy Tần Nhan há hốc mồm, âm thầm buồn cười. Nếu là hạt nguyên tinh, biết được trình độ tu chân ở đó, không biết cô ta sẽ ngạc nhiên như thế nào. Anh muốn đi đâu? Tần Nhan thấy mình chỉ lẻ loi ở đây, cho nên không muốn tách Lâm Vân ra. Dù sao nơi này có cả hóa thần, nếu như lời sư phụ là thật, thì việc giết người ở tu chân giới chỉ là việc bình thường.
Một khi cô ta gặp phải một tu sĩ có tu vị cao hơn, thì cô ta biết đi đâu mà cầu cứu. Không chỉ nói tu vị có tu sĩ cao, không chỉ nói tu sĩ có tu vị cao hơn, ở đáy biển Ả Rập, cô ta còn suýt nữa chết trong tay của một tu sĩ trúc cơ. Tôi định đi tới Vạn Bảo Các nhìn xem, chỗ đó là sản nghiệp của tôi. Lâm Vân cũng không cần giấu giếm cô ta làm gì. Cái gì? Anh có cả sản nghiệp ở đây? Anh thường xuyên tới đây à? Tần Nhan càng kinh ngạc. Lâm Vân lắc đầu. Không phải, đây mới chỉ là thứ hai tôi tới Khôn Truân Giới. Lần đầu đã là rất nhiều năm trước rồi. Lúc đó tôi đã hợp tác với Vạn Bảo Các. Tần Nhan có chút do dự. Vậy tôi có thể đi theo anh tới Vạn Bảo Các hay không? Tần Nhan mới tới còn chưa quen cuộc sống ở đây, cho nên muốn đi theo Lâm Vân một thời gian rồi tính toán tiếp. Lâm Vân gật đầu. Dù cô nàng này có hận thù với hắn, nhưng dù sao cô ta cũng đã giúp hắn mấy lần. Nhờ có cô ta mà mình thuận lợi tìm được tấm bia đá. Bằng không, với việc tấm bia đá này nằm ở một nơi mà thần thức của hắn không quét tới, muốn tìm thì đúng thật là khó khăn. Cho nên từ đáy lòng hắn vẫn rất cảm kích Tần Nhan. Sau này anh sẽ sinh sống ở Vạn Bảo Các à? Tần Nhan lần nữa hỏi. Không, tôi tới đây là để đón người nhà và bằng hữu của tôi. Khả năng chúng tôi sẽ rời khỏi đây rất sớm. Lâm Vân trả lời. Có người đánh nhau, đi xem thế nào? Với thần thức cường đại của Lâm Vân, lập tức đã phát hiện phía trước có ba động rất là mãnh liệt của linh khí. Lâm Vân liền không chút nghĩ ngợi bay về hướng đó. Tần Nhan đi theo phía sau hỏi. Lâm Vân, sư phụ của tôi đã từng nói, gặp phải tu sĩ đánh nhau thì nên trốn thật xa, bằng không sẽ bị bên thắng diệt khẩu. Lâm Vân mỉm cười. Lời của sư phụ cô không sai, nhưng nó không có tác dụng với tôi. Huống hồ nơi tôi sắp tới phải đi qua đó còn chưa có ai có thể khiến tôi phải đi đường vòng. Ngữ khí của Lâm Vân đầy vẻ tự tin. Tần Nhan nghe vậy thì nghĩ, lẽ nào đây là phong thái của cường giả? Có một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành cường giả, một vị cường giả không cần phải đi vòng. Hết chương. Công tử điên khùng chương 521. Khiếp sợ. Oanh âm, tiếng nổ xen lẫn, pháp bảo đụng vào nhau truyền tới. Lâm Vân nhíu mày, xem ra mấy người này có tu vị không thấp. Lan Sơn Tông đang làm việc ở đây, kẻ nào muốn sống thì cút sang một bên. Một giọng nói mang theo chân nguyên truyền tới. Tần Nhan cảm thấy giọng nói đó như vang lên bên tai mình vậy. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, giống như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bay tới. Tần Nhan cũng đành phải bay theo bên cạnh của hắn. Bốn tu sĩ Nguyên Anh đang vây quanh một nữ tu Nguyên Anh. Lâm Vân nhận ra cô gái này. Cô ta chính là cô gái mà lúc hắn đi ra từ tuyệt cảnh thiên diễm bắt gặp, Thẩm Uyển của phái Giao Hoa. Không ngờ cô ta cũng đã kết thành Nguyên Anh. Mà nhìn bốn tu sĩ Nguyên Anh vây quanh Thẩm Uyển, trong đó có hai gã là Nguyên Anh trung kỳ, Lâm Vân liền biết bốn người này chỉ muốn bắt sống Thẩm Uyển chứ không muốn giết cô ta. Nếu không, cô ta đã sớm bị giết. Nhìn dáng vẻ chật vật của Thẩm Uyển, cô ta sắp không kiên trì được nữa rồi. Có nên giúp cô ta không nhỉ? Lâm Vân nghĩ tới giao dịch năm đó giữa hắn và Thẩm Uyển. Cho dù Thẩm Uyển coi như giúp mình một chút, nhưng mình cũng đã trợ giúp cô ta. Lâm Vân cảm thấy chuyện này không có lợi lộc gì. Biến, không nghe thấy Lạng Sơn Tông đang làm việc sao? Lỗ tai của ngươi điếc à? Một tu sĩ Nguyên Anh rống lên. Hừ, nói nhiều làm gì? Chỉ là một tên trúc cơ và một nữ tu kết đan mà thôi. Giết bọn chúng đi. Một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ lạnh lùng nói. A, Lâm tiền bối. Thẩm Uyển đã nhận ra Lâm Vân. Sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống, không chút nghĩ ngợi vươn tay ra. Một bàn tay khổng lồ được tạo thành từ chân nguyên tóm lấy tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Bàn tay khẽ bóp một cái, tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ liền bị bóp chết. Ngay cả linh hồn cũng không chạy thoát. Bàn tay của Lâm Vân không dừng lại, tiếp tục bóp chết tên tu sĩ Nguyên Anh lên tiếng đầu tiên kia. Thẩm Uyển, Tĩnh Như và hai tên tu sĩ Nguyên Anh còn lại đều thẫn thờ nhìn Lâm Vân. Không, chỗ này phải nói là Tần Nhan và hai tên tu sĩ Nguyên Anh còn lại đều thẫn thờ nhìn Lâm Vân. Bọn họ đã ngây người, đã từng thấy tu sĩ lợi hại, nhưng chưa từng thấy người nào lợi hại như vậy. Đó chính là Nguyên Anh Trung Kỳ à. Đó là cường giả có thể tung hoành khôn truân giới. Rõ ràng bị hắn bóp chết như bóp một con kiến. Tần Nhan càng chấn động vô cùng, trong lòng như sóng to gió lớn. Cô ta biết Lâm Vân lợi hại, nhưng đó chỉ là cảm giác mà thôi. Bây giờ có một cái nhìn trực quan thì không thể dùng lợi hại để hình dung nữa rồi. Quả thật là yêu nghiệt. Buồn cười, mình còn tính toán tu luyện rồi thanh toán nợ nần với hắn. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh bị dọa đến mức quỳ xuống đất. Mắt chúng tôi bị mù nên mới dám mạo phạm tới tiền bối, mong tiền bối tha mạng chúng tôi. Hai tên này liên tục xin tha thứ. Phải biết rằng để tu luyện tới Nguyên Anh, bọn họ phải tốn rất nhiều công sức, cùng bao nhiêu lần trải qua cửu tử nhất sinh. Tuy bọn họ không sợ chết, nhưng đối mặt với Lâm Vân, bọn họ không có bất kỳ cơ hội nào. Cái này đã không liên quan tới sợ chết hay không rồi. Lâm tiền bối, ngàn vạn lần đừng tin lời bọn chúng. Vân môn của tiền bối hiện tại chính là đang bị Lan Sơn Tông vây công, cả đại trận Hộ Sơn cũng bị công phá. Thẩm Uyển vội vàng nói. Cái gì? Sắc mặt của Lâm Vân lập tức trầm xuống. Hắn liền phóng thần thức ra ngoài. Sau một khắc, hai tên tu sĩ Nguyên Anh đang quỳ bị một thương của Lâm Vân đánh cho nổ đầu. Đồng thời Lâm Vân cũng biến mất trước mặt của Thẩm Uyển và Tần Nhan. À! Thẩm Uyển không ngờ tốc độ của Lâm Vân nhanh như vậy. Đảo mắt đã giết bốn tu sĩ Nguyên Anh rồi rời đi không thấy tung tích. Cô ta nhặt lên bốn cái nhẫn rồi đưa cho Tần Nhan, nói: Tôi là Thẩm Uyển của phái Giao Hoa, số giới chỉ này cô cầm đi. Tần Nhan vội vàng khoát tay nói: Tôi tên là Tần Nhan, cũng chỉ mới đi theo Lâm Vân tới đây mà thôi, chứ chúng tôi không phải là bạn bè, nên cô không cần đưa cho tôi đâu. À, quan hệ giữa hai người là gì? Thẩm Uyển nghe Tần Nhan nói vậy, liền nổi lên hứng thú. Bát quái vĩnh viễn là sở thích của nữ nhân, không liên quan gì tới tu vị. Tần Nhan đành phải kể lại chuyện hai người tới từ địa cầu cho Thẩm Uyển. Thẩm Uyển bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách tôi luôn thấy hắn từ nơi khác tới, thì ra chỗ đó gọi là địa cầu. Đã như vậy, Tần Nhan muội muội gia nhập vào phái Giao Hoa của chúng tôi nhé. Hiện tại môn phái đang rất cần người. Tần Nhan vốn chưa quen với nơi này, hiện tại được Thẩm Uyển mời vào, đương nhiên là không do dự, lập tức đồng ý. Ít nhất là cô ta đã có một chỗ trú thân. Bốn chiếc giới chỉ này chắc là Lâm tiền bối nhìn không thuận mắt. Như vậy đi, hai người chúng ta mỗi người nhận lấy hai cái vậy. Nói xong, Thẩm Uyển đưa cho Tần Nhan hai giới chỉ. Tần Nhan biết không thể từ chối, liền thu vào. Thẩm Uyển tỷ tỷ, chị nói Lan Sơn Tông vây công Vân Môn là chuyện gì vậy? Tần Nhan thấy Lâm Vân vừa mới nghe tin tức này liền rời đi, thậm chí ngay cả một câu chào từ biệt cũng không nói, liền cảm thấy tò mò. Thẩm Uyển kỳ quái nhìn Tần Nhan rồi nói: Em và Lâm tiền bối đều từ địa cầu tới, chẳng lẽ em không biết Vân Môn là môn phái của Lâm tiền bối hay sao? Nghe nói Vân Môn do vợ của Lâm tiền bối là Hàng Vũ Tích cùng vài người đệ tử xây dựng lên. Lúc môn phái khánh thành, chị còn đi tới đó chúc mừng. Vài người vợ của Lâm tiền bối quả thực đều là những mỹ nữ tuyệt sắc. Hơn nữa, Vân Môn còn có hai tu sĩ hóa thần, cho nên ở khôn truân giới, Vân Môn coi như là một trong những môn phái đứng đầu. Chỉ là tầng lần này, Lan Sơn Tông hợp tác với vài môn phái khác tấn công Vân Môn. Nghe nói là vì một việc của người mười mấy năm trước. Cái gì? Lâm Vân có cả một môn phái ở đây, còn có cả tu sĩ hóa thần tọa trấn. Trong lòng Tần Nhan vô cùng khiếp sợ. So với Lâm Vân, cô ta chỉ như mới đứa trẻ mới tập biết đi mà thôi. Buồn cười, mình còn cảm thấy kết đan là đã là quá giỏi. Tần Nhan cố nén sự khiếp sợ, tiếp tục hỏi. Vân Môn có tận hai tiền bối hóa thần, tọa trấn rồi, mà vẫn còn có người dám gây sự sao? Thẩm Uyển thở dài một tiếng. Nghe nói mười mấy năm trước, khi Vân Môn vừa mới thành lập ở Bắc Lĩnh, bởi vì tài liệu bố trí đại trận Bộ Sơn của Vân Môn vô cùng trân quý, khiến cho tu sĩ khác ngấp nghé, một tu sĩ hóa thần đã giết vài người của Vân Môn rồi đoạt lấy vật liệu, còn đánh trọng thương một vị đệ tử hóa thần là Khổng Linh của Lâm Tiền Bối. Chuyện này đã là chọc giận tới một vị đại trưởng lão của Vân Môn là Lam Tranh. Bà ta đã đuổi đánh tên tu sĩ Khổng Linh. Tu sĩ làm Khổng Linh bị trọng thương kia, do đó đôi bên kết thành thù oán. Vốn ở tu chân giới, mạnh được yếu thua là chuyện bình thường, nhưng tu sĩ bị đánh đuổi lại là đệ tử của Âm Sơn lão quái. Âm Sơn lão quái mới xuất quan cách đây không lâu, hơn nữa tu vị đã lên tới luyện hư, cho nên bọn chúng mới tìm tới Vân Môn tính sổ. Hết chương. Công tử điên khùng chương 522, lửa giận. Tần Giang đã chết lặng, không ngờ chỉ đệ tử của Lâm Vân thôi cũng đã là hóa thần, mà sư phụ của mình mới chỉ là nguyên anh kỳ. Nhưng cô ta vẫn hỏi tiếp: nếu là đệ tử của âm sơn lão quái thì có liên quan gì tới Lan Sơn Tông? Bởi vì tài phú của Vân Môn khiến cho bọn chúng thèm thuồng. Vân Môn chẳng những có cổ phần của Vạn Bảo Các, còn là một tập đoàn buôn bán lớn nhất Khôn Trân giới. Tập đoàn Vân Môn có rất nhiều người giỏi làm ăn, vừa tới nơi này đã lập tức nắm trọn 60-70% việc buôn bán ở đây, cho nên mới khiến nhiều kẻ ghen ghét và ngấp nghé. Một khi có âm sơn lão quái cầm đầu, đương nhiên là có rất nhiều người hưởng ứng. Thẩm Uyển nói xong liền lắc đầu, trong lòng tự nhủ: năm đó phái Giang Hoa của mình chẳng phải cũng bị như vậy sao? Hóa ra là thế, không biết Lâm Vân sẽ xử lý như thế nào, liệu hắn có phải là đối thủ của tu sĩ luyện hư hay không? Tần Nhan thì thào nói. Thẩm Uyển lại lắc đầu nói: chị cho rằng Lâm tiền bối lợi hại hơn âm sơn lão quái kia nhiều, nếu không hắn đã không bóp chết tu sĩ Nguyên Anh dễ dàng như vậy. Tần Nhan đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền hỏi: Thẩm Uyển tỷ tỷ, chị quen Lâm Vân từ khi nào? Lúc đó hắn tới đây làm gì? Thẩm Uyển hơi trầm mặt, rồi thản nhiên cười, giống như tất cả chuyện cũ đều tan biến trong nụ cười này vậy. Năm đó chị còn là thánh nữ của phái Giao Hoa. Phái Giao Hoa có thể coi là một môn phái lớn, có tiếng tăm lừng lẫy khắp Khôn Trân giới. Nếu không phải lúc trước môn phái ra lệnh đuổi giết Lâm tiền bối, thì chị còn không biết hắn là ai. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là một tu sĩ kết đan, nhưng không biết vì nguyên nhân gì hắn lại đắc tội với mấy tu sĩ Nguyên Anh. Thậm chí ngay cả lão tổ Côn Luân có tu vị Nguyên Anh hậu kỳ cũng đuổi giết hắn. Chị nhớ lúc đó trong số những lệnh truy sát hắn, ngoại trừ phái Côn Luân, phái Giao Hoa, Vạn Bảo Các, còn có một tu sĩ luyện khí nổi tiếng. Nói thật, nếu là chị bị nhiều tu sĩ đuổi giết như vậy, chị đã sớm tiêu đời rồi. Nhưng hắn rõ ràng lại chạy thoát, đến hiện tại chị vẫn rất bội phục bản lĩnh của hắn. Có thể nói cả Khôn Trân giới cơ hồ đều đuổi giết một mình hắn. Về sau hắn bị buộc phải chạy vào tuyệt cảnh thiên diễm, lúc này người đuổi giết mới dần dần rời đi. Thẩm Uyển nói tới đây sắc mặt lộ vẻ cười khổ. Sư phụ à, lúc trước người đuổi giết Lâm Vân là vì đồ vật trên người hắn. Nhưng sư phụ có từng nghĩ vài năm sau cũng có người ám hại người vì đồ vật trên người của sư phụ hay không? Chuyện gì sẽ ra kế tiếp vậy? Tần Nhan bỗng nhiên khẩn trương. Cô ta nghĩ tới hiện tại mình cũng có tu vị kết đan, nếu như bị đuổi giết như vậy mình nên làm gì? Không ngờ năm đó Lâm Vân lại thảm như vậy, bị người đuổi giết tới tận tuyệt cảnh thiên diễm. Nghĩ tới đây cô ta liền hỏi: Thẩm Uyển tỷ tỷ, Lâm Vân chạy trốn vào tuyệt cảnh thiên diễm rồi, sao có thể sống sót được? Em từng nghe sư phụ nói thiên diễm ở đó rất kinh khủng. Còn có, vì sao những người đó lại phải đuổi giết hắn? Lẽ nào chỉ vì hắn là người từ bên ngoài tới? Với tính cách của Lâm Vân, cho dù không đánh lại bọn họ, hắn cũng phải liều mạng chứ. Thẩm Uyển vuốt vuốt mái tóc, lộ ra mị lực kinh người. Tần Nhan ngẩng người nhìn, bỗng nhiên nói: Thẩm Uyển tỷ tỷ, chị thật là xinh đẹp. Thẩm Uyển lắc đầu, cười nói: chị có gì mà xinh đẹp? Giao Hoa Quyết mà chị tu luyện vốn có khiến cho nữ nhân càng thêm hấp dẫn. Mà vợ của Lâm Vân và Hàn Vũ Tích tuy không tu luyện Giao Hoa Quyết nhưng còn xinh đẹp hơn chị nhiều. Không nói tới chuyện này, để chị trả lời mấy vấn đề của em. Những người kia đuổi giết Lâm Vân đều vì tham lam mà thôi. Mà Lâm Vân chỉ có tu vị kết đan, bọn họ còn không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, cho nên ai cũng muốn chia một chén canh. Tuy nhiên, năm đó cho dù có rất nhiều người vây công hắn, nhưng vẫn bị hắn giết máu chảy thành sông. Vô số tu sĩ trúc cơ và kết đan đều chết trong tay của hắn. Thậm chí, Phái Gia Hoa của chị cũng có vài sư tỷ có tu vị kết đan hậu kỳ bị chết trong tay của Lâm Vân. Tuy nhiên, chị không oán hận hắn, không nói hắn có ơn với chị. Cho dù không có ơn, điều này cũng chỉ có thể trách sự tham lam của bọn họ. Có thể nói, trước khi Lâm Vân bị bức tới tuyệt cảnh thiên diễm, hắn đã để lại phía sau một con đường máu. Thật là uy phong, nhưng không biết hắn ra được tuyệt cảnh thiên diễm điều kiểu gì vậy. Tần Nhan như đắm chìm trong cảnh Lâm Vân giết chết năm đó. Nếu như là mình, chắc còn chưa chạy được vài km thì đã bị người giết rồi. Lẽ nào đây là sự chênh lệch? Thẩm Uyển thận trọng gật đầu. Chị không biết Lâm Tiền Bối xảy ra chuyện gì trong tuyệt cảnh thiên diễm, nhưng chị dám khẳng định Lâm Tiền Bối đã thu phục được thiên diễm. Hơn nữa, lúc Lâm Tiền Bối đi ra, có lẽ là đã là tu sĩ Nguyên Anh, mà lúc đó hắn ở trong tuyệt cảnh thiên diễm đã 5 năm. Lúc hắn đi ra, vừa vặn sư môn đã xảy ra sự cố. Chị đi tới tuyệt cảnh để thu thập thiên diễm nhằm kết anh, cho nên chỉ có may mắn là người đầu tiên nhìn thấy Lâm Vân từ bên trong đi ra. Lúc đó hắn Thẩm Uyển bỗng nhớ tới thân thể trần truồng của Lâm Vân khi đi ra từ tuyệt cảnh, khuôn mặt liền đỏ tới mang tai. Tần Nhan thấy Thẩm Uyển nói tới đây thì mặt đỏ, liền kinh ngạc, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ chị Thẩm Uyển có ý gì với Lâm Vân sao? Tên Lâm Vân này đúng là một tên trăng hoa. Tần Nhan, nếu không chúng ta đi xem Lâm Tiền Bối động thủ như thế nào, xem cao thủ chiến đấu nhiều khi còn có ích hơn việc tu luyện, thậm chí còn lĩnh ngộ ra một số điều mà bình thường không thể lĩnh ngộ được. Em đi cùng với Lâm Tiền Bối có học hỏi được gì không? Gặp được cao nhân như vậy rất là may mắn đấy. Thẩm Uyển khôi phục bình tĩnh. Tần Nhan vội vàng nói, em cũng muốn đi xem. Tuy nhiên, sao chị luôn gọi Lâm Vân là Tiền Bối? Tuổi của chị, tuổi của hắn chỉ hơn em một chút mà thôi, gọi anh là được rồi. Thẩm Uyển kỳ quái nhìn Tần Nhan. Tần Nhan, chỗ các em tu luyện không coi thực lực là trên hết. Gặp một người có tu vị cao hơn mà nói một vài lời khiến họ bất mãn thì không chừng cái mạng cũng đi tông. Cho nên về sau, nếu gặp người có tu vị cao hơn mình, em nên tỏ thái độ tôn kính. Tính tình của các tu sĩ cổ quái lắm. Chị em mình thì không nói làm gì, chỉ cần khi em đi ra ngoài lịch lãm phải nhớ những lời chị dặn, bằng không lại chịu thiệt thòi. Mặc dù Khôn Truân Giới có quốc gia, cũng có luật pháp, nhưng điều này chỉ áp dụng cho người phàm chứ không cho tu sĩ. Tần Nhan há to miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nếu nói mạo phạm thì cô ta đã mạo phạm Lâm Vân không biết bao nhiêu lần. Hôm nay vừa tới đây đã gặp cảnh Thẩm Uyển bị vây công, rồi tới Lâm Vân giết 4 tu sĩ Nguyên Anh. Tần Nhan rốt cuộc mới hiểu những lời sư phụ căn dặn năm đó. Mình đã mạo phạm nghiêm trọng tới hắn, nhưng hắn giống như chỉ uy hiếp mình vài câu, không làm gì gây hại cho mình, thậm chí còn mang mình tới Khôn Truân Giới. Suy nghĩ gì vậy? Đi thôi, chúng ta tới Vân Môn xem thế nào. Nói xong, Thẩm Uyển nắm lấy tay Tần Nhan, bước lên phi kiếm, rồi bay thẳng tới Vân Môn. Lửa giận. Cái gì gọi là lửa giận? Vừa nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của Vân Môn, lửa giận mà mấy năm trước hắn tiêu diệt, Tịch Mịch Cốc lại bốc lên ngùng ngục. Khu rừng mà năm đó hắn đã dùng truyền tống trận để dẫn Tĩnh Như trở về địa cầu, cũng là trụ sở chính của Vân Môn, hiện tại đã chỉ còn tường đổ mái nghiêng. Mười mấy đệ tử mặc trang phục tông môn nằm trên mặt đất. Từ rất xa, Lâm Vân có thể nhìn thấy trên trang phục đó có thêu một đám mây nhỏ và có hai chữ Vân Môn. Người chết đều là đệ tử của Vân Môn. Những người này hẳn là đệ tử mà Vũ Tích và Lam Tranh mới thu nhận ở Khôn Truân Giới. Bỗng nhiên, hai mắt của Lâm Vân đỏ bừng. Hắn nhìn thấy có hai người nằm trong vũng máu, đó là Tô Tĩnh Như và Diệp Tiểu Điệp. Hai người sinh tử không biết. Vô số tu sĩ đang vây quanh đệ tử của Vân Môn, mặc sức chém giết. Lam Tranh thì đã sức cùng lực kiệt, Xem tình cảnh thì có vẻ như đại trận Hộ Sơn mới bị công phá không lâu. Nhưng chỉ trong vài thời gian ngắn như vậy, Vân Môn đã chết rất nhiều người. Nếu không có một trận pháp ngăn cản cuối cùng của các đệ tử Vân Môn dựa vào, thì không chừng hiện tại toàn bộ người trong Vân Môn đã chết hết rồi. Ít nhất có 20-30 tu sĩ Nguyên Anh và 3-4 tên tu sĩ Hóa Thần. Tu sĩ Kết Đan thì lên tới 100. Tu sĩ Trúc Cơ thì vô số kể. Nhiều tu sĩ như vậy vây công Vân Môn, Lâm Vân có thể tưởng tượng nếu trận pháp cuối cùng đó bị phá vỡ, Vân Môn sẽ chỉ còn cát bụi. Lâm Vân thét dài một tiếng, lửa giận ngập trời rốt cuộc không áp chế nổi. Vệ hồn thương giống như một con rồng tím phóng ra ngoài, dùng tốc độ nhanh như tia chớp len lỏi qua các tu sĩ vây công. Hết chương.
Công tử điên khùng chương 523. Giết chắc. Vô số tu sĩ nổ tan xác những tên Nguyên Anh định ngăn cản, nhưng vừa chạm phải ánh sáng màu tím liền biến thành hư vô. Tu sĩ Kết Đan thì càng chết như rạ, từng lớp ngã xuống. Con rồng máu tím đó như có mắt vậy, chỉ giết những tu sĩ vây công, còn đệ tử mặc trang phục Vân Môn thì không hề bị ảnh hưởng. A a, phốc phốc, rắc rắc, tiếng thét chói tai, tiếng nổ do va chạm với pháp bảo, tiếng xương cốt vỡ vụn hòa vào nhau. Chỉ trong một sát na, từng đám tu sĩ biến mất, chỉ văng lên những chùm máu. Lâm Vân, Lâm đại ca, Vân ca. Tất cả đệ tử Vân Môn đều ngẩn nhìn người trẻ tuổi có sát khí dâng tới tận trời kia. Nhìn hắn không chút do dự thu thập tính mạng của những kẻ xâm nhập. Thân hình của Hàn Vũ Tích hơi lảo đảo, đôi mắt đã ngập nước. Nàng kích động không phải vì được cứu, nàng vốn tưởng rằng trước khi chết không được gặp lại lão công, nàng thực sự không cam lòng. Nhưng anh ấy đã tới đúng lúc khi nàng sắp tuyệt vọng. Lão công, có đúng là anh không? Giọng nói của Hàn Vũ Tích rất nhỏ, ngay cả nàng cũng không nghe thấy. Nhưng âm thanh đó như tiếng sét vang lên trong tai của Lâm Vân, đáy lòng của hắn cũng trở nên run rẩy. Vũ Tích, xin lỗi em vì anh đã tới chậm. Sau này anh sẽ không bao giờ rời xa các em nữa. Tin tưởng anh sẽ làm được. Chỉ cần anh còn một hơi thở, anh sẽ không thể cho các em chịu ủy khuất nữa đâu. Vũ Tích rốt cuộc không nhịn được mà rơi nước mắt. Vân ca, anh đã trở lại rồi. Giọng nói của Thanh Thanh cũng rất mơ hồ. Tuy tu vị của nàng thấp, nhưng nàng không muốn nấp sau mọi người. Thanh Nhi, anh xin lỗi em vì không giữ lời hứa. Trở về đón em đi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Anh sẽ đền bù tổn thất cho em. Anh xin lỗi. Giọng nói của Lâm Vân cũng vang lên bên tai của Thanh Thanh. Hắn biết rằng hai chữ xin lỗi còn lâu mới có thể bù đắp được những ngày tháng chờ đợi đằng đẵng của các nàng. Thanh Thanh không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ muốn lập tức nhào vào lòng của Lâm Vân mà thôi. Đợi mấy năm, Lâm Vân mới trở về Thiên Hồng. Không ngờ hai người mới gặp nhau được mấy ngày, hắn lại lần nữa rời đi mấy chục năm. Nàng không muốn chờ thêm được nữa. Vân ca, em chỉ muốn làm vợ của anh, những thứ khác em đều không muốn. Lâm Vân không trả lời nhược xương, bởi vì trong lòng của hắn giờ đang tràn ngập sát ý. Nợ máu phải trả bằng máu. Vừa nhìn thấy Lâm Vân, Lam Tranh rốt cuộc không kiên trì nổi, liền hôn mê bất tỉnh. Bốn tên tu sĩ hóa thần vây công bà ta đã bị Lâm Vân bắt lấy, nhét vào không trung. Lâm Vân không giết bọn chúng, mà vung tay tạo thành một cái khốn trận trong suốt, rồi hắn ném một ngọn tinh diễm vào đó. Hắn muốn rút hồn phách của bốn tên tu sĩ hóa thần này, muốn tra tấn bọn chúng như hắn đã tra tấn với Tào Quân vậy. A! Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, kéo dài không thôi. Người bị luyện hồn sẽ bị hành hạ vài ngày, rồi sau đó nguyên thần mới bị đốt sạch. Cuối cùng thần hồn câu diệt, không còn khả năng đầu thai chuyển thế. Là tên nào to gan lớn mật dám giết đệ tử của Âm Sơn lão quái ta? Một thanh âm mang theo chân nguyên hùng hậu truyền tới. Lâm Vân nhướng mày, lại là một tu sĩ luyện hư, khó trách tu vị cao như Lam Tranh cũng bị đánh thê thảm như vậy. Âm Sơn lão quái không ngờ mình rời đi một lúc thì tình hình lại đổi nhiều. Lúc rời đi, ông ta đã ra lệnh bắt sống toàn bộ con gái ở đây. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy nhiều nữ nhân cực phẩm như vậy, thậm chí còn có một người là hóa thần điên phong. Nếu luyện hóa nguyên thần của cô ta, nói không chừng ông ta có thể tiến thêm một bước. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, một bàn tay do chân nguyên tạo thành lao tới Âm Sơn lão quái. Mặc dù lão ta là một tu sĩ luyện hư, nhưng đối với Lâm Vân mà nói, lão ta không khác gì một con kiến hôi. Bàn tay do chân nguyên tạo thành lao về hướng Âm Sơn lão quái. Trong lòng Âm Sơn lão quái cả kinh, thực lực của người này thật là khủng khiếp. Không ngờ Vân Môn lại có hậu trường lớn như vậy. Âm Sơn lão quái lập tức biết mình không phải là đối thủ của tên tu sĩ cục tay kia. Tu vị của hắn đã đến mức thông thiên rồi. Ông ta liền không chút do dự, xoay người, bỏ chạy. Hừ, ngươi trốn được không? Lâm Vân âm lãnh nói. Âm Sơn lão quái chợt cảm thấy mình bị giam cầm trong không gian xung quanh. Ông ta cũng không thể vận dụng được một chút chân nguyên nào. Giờ đây Âm Sơn lão quái đã sợ tới hồn phi phách tán. Vô số mồ hôi lạnh chạy dọc sau lưng. Từ khi nào ở Khôn Truân Giới lại xuất hiện một cường giả trong truyền thuyết như vậy? Vì sao mình lại không biết? Không gian giam cầm cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng rất khó làm được. Điều này đã là thuộc về truyền thuyết rồi. Âm Sơn lão quái còn đang kinh hãi thì ông ta lại phát hiện mình đã bị bàn tay kia chộp lấy. Xin tiền bối tha mạng, tiểu nhân có mắt không trồng mới mạo phạm tới tiền bối. Tiểu nhân nguyện đem toàn bộ tài sản của mình hiến dâng cho tiền bối, kể cả một chỗ tu luyện thời thượng cổ. Tiểu nhân cũng nguyện khai báo, chỉ cầu tiền bối tha cho tiểu nhân một mạng. Âm Sơn lão quái đã bất chấp điều gì khác, tánh mạng vẫn là quan trọng nhất. Ngàn vạn năm rồi, Khôn Truân Giới còn chưa có người nào tu luyện tới cảnh giới luyện hư, ông ta đã tu luyện được, cho nên ông ta đâu muốn chết như vậy. Lâm Vân giống như chẳng nghe thấy, vung tay lên, tay chân của lão quái đều bị chặt đứt. Sau đó hắn lại bố trí một trận pháp, ném lão quái còn đang cầu xin tha thứ vào trong khốn trận, rồi vứt tinh diễm vào đó. Lão quái cũng giống như bốn tên hóa thần bị Lâm Vân luyện hồn phách. Đối với địch nhân làm thương tổn tới người thân của hắn, Lâm Vân chưa bao giờ nương tay. Vài chục tu sĩ Nguyên Anh và mấy trăm tu sĩ kết đan tới vây công lập Vân Môn đều bị phệ hồn thương của Lâm Vân giết hết. Các đệ tử của Vân Môn đều lộ vẻ sùng bái, nhìn Lâm Vân đáp xuống mặt đất. Trong mắt bọn họ đều là sự rung động và kính ngưỡng. Cho tới bây giờ, Vân Môn đều chưa có trưởng môn. Hôm nay trưởng môn đã trở lại, còn khủng bố như vậy nữa chứ. Lâm Vân vừa rơi xuống, Vũ Tích và Thanh Thanh nhịn không được, lao vào ngực của hắn. Lâm Vân ôm hai nàng, trong lòng đầy áy náy. A, tay của anh bị sao vậy? Hàng Vũ Tích và Thanh Thanh khiếp sợ nhìn ống tay áo trống rỗng của Lâm Vân, đôi mắt lại ngập nước. Trong lòng của hai người, thân thể của Lâm Vân còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Lâm Vân lau nước mắt cho Thanh Thanh và Vũ Tích, ôm nhu nói. Anh không sao đâu, chỉ bị thương mà thôi, rất nhanh sẽ phục hồi. Em phải biết rằng ngay cả cánh tay của Khổng Linh bị đứt, anh cũng có thể chữa trị, huống chi là vết thương nhỏ này. Nói xong, hắn cố nén ho khan, ôm chặt hai người. Vũ Tích và Thanh Thanh càng vùi đầu vào ngực của Lâm Vân. Hiện tại, chỉ im lặng mới có thể biểu đạt sự nhớ nhung của hai người. Lâm Vân vỗ vỗ vai Vũ Tích và Thanh Thanh nói, để anh đi xem Tĩnh Như, Tiểu Điệp và Nhược Sương như thế nào rồi. Thanh Thanh và Vũ Tích nghe vậy mới nhớ tới Tĩnh Như bị trọng thương. Lúc này, những người bị thương của Vân Môn đã được chuyển vào. Lâm Vân nhìn thấy vậy, trong lòng càng thêm tức giận. Tĩnh Như bị thương rất nặng, Tiểu Điệp thì đỡ hơn một chút. Thời gian kế tiếp là Lâm Vân giúp đỡ trị thương cho mọi người. Tĩnh Như, Lam Tranh, Tiểu Điệp, Nhược Sương, Lam Cực và Du Tiểu Thiết đều bị trọng thương. Cánh tay của Khổng Linh được Lâm Vân nối lại năm đó lại bị chặt rơi. Thất Tính thì đã chết. Các đội viên Long Ảnh năm đó cùng đi, chỉ còn lại ba người. còn đâu đã tử trận. Mấy người Tĩnh Như sở dĩ không bị giết là vì các nàng là nữ nhân. Âm Sơn lão quái đã ra lệnh bắt sống nữ nhân của Vân Môn. Còn vì sao phải bắt sống thì dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Còn Lam Tranh ngất xỉu là do quá mệt mỏi. Hiện tại Lâm Vân không thiếu nhất chính là linh đan dược diệu dược nên trị thương cho mọi người cũng không khó khăn. Xin lỗi đọc câu này lại. Hiện tại Lâm Vân không thiếu nhất chính là linh đan diệu dược nên trị thương cho mọi người cũng không có gì khó khăn. Xong xuôi đâu đấy hắn mới hỏi: có những môn phái nào tham gia lần này vây công? Sư phụ, ngoại trừ trò Âm Sơn lão quái ra còn có Lan Sơn Tông, Minh Phong Tông, Nhất Nguyên Môn và Vạn Cốc Tông. Thất Tính sư huynh chính là người của Nhất Nguyên Môn giết. Những người thật không biết xấu hổ, chỉ đánh đại trận hộ sơn của chúng ta. Nếu không phải sư phụ tới kịp thời thì Vân Môn phỏng chừng đã bị đám súc sinh kia giết chết hết rồi. Con rất muốn báo thù cho Thất Tính sư huynh. Đôi mắt của Liễu Sen đỏ bừng. Cô ta vẫn còn đắm chìm trong sự đau khổ do Thất Tính bị giết chết. Năm đó sư phụ rời đi, cô ta toàn được Thất Tính sư huynh chiếu cố. Không có sư huynh, không chỉ nói kết đan, cho dù là trúc cơ trung kỳ cô ta cũng khó mà đạt được. Tôi cũng muốn đi báo thù cho Thất Tính sư huynh. Diệp Thành nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: hiện tại cậu ta đã là kết đan sơ kỳ. Đối diện với đám cường đạo kia, cậu ta hận không thể giết sạch bọn chúng. Nhưng với tu vị của cậu, chỉ có thể đối phó với một tu sĩ kết đan mà thôi. Vũ Tích, Thanh Thanh, hai em chăm sóc cho Tĩnh Như và Nhược Sương hộ anh. Anh muốn đi tới chỗ bọn chúng để đòi nợ, anh sẽ sớm quay về thôi. Lâm Vân nói xong, trong mắt đầy vẻ âm lãnh. Hết chương. Công tử điên khùng chương 524, nhổ tận gốc. Cho dù là người có tính hiền lành như Vũ Tích, nàng cũng cảm thấy bọn cường đạo kia chết không hết tội. Hiện tại nàng đã biết tu chân giới tàn khốc như thế nào, nhân từ với địch là tàn nhẫn với bản thân. Cho nên nàng không ngăn cản Lâm Vân, chỉ đứng dậy kéo áo của Lâm Vân, nhẹ nhàng nói: anh phải cẩn thận một chút, em và chị Thanh đợi ở anh trở về. Nàng biết Lâm Vân sợ những môn phái đó biết tin mà bỏ trốn, nên mới quyết định tới đó trả thù luôn. Các đệ tử của Vân Môn được huấn luyện rất có bài bản. Cường địch vừa bị tiêu diệt, mọi người liền bắt tay luôn vào việc trùng kiến. Lâm Vân tiện tay bố trí thêm vài trận pháp cường hãn xung quanh Bắc Lĩnh. Với tu vị của Lâm Vân, bố trí trận pháp như vậy thật quá dễ dàng. Liễu Sang, cô đi với tôi, chúng ta đi đòi lại nợ. Lâm Vân gọi Liễu Sang đi theo là bởi vì Liễu Sang đã sống ở Khôn Truân giới mấy chục năm, nên quen thuộc với tình hình nơi đây hơn mọi người. Lúc Thẩm Uyển và Tần Nhan đi tới Vân Môn, đều khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Khắp nơi là thi thể và máu. Các đệ tử của Vân Môn còn đang thu thập thi thể, nhưng phần lớn là những thi thể này không phải là người của Vân Môn. Hơn nữa, còn có hai cái khốn trận lơ lửng ở giữa. Một cái nhốt bốn tu sĩ hóa thần, một cái nhốt tu sĩ luyện hư đã bị chặt đứt tay chân. Lan Sơn Tông, một trong những 13 tông môn lớn của Khôn Truân giới, thực lực của Lan Sơn Tông đủ để xếp vào hàng thứ 3. Bọn họ có 2 tu sĩ hóa thần, 11 tu sĩ nguyên anh, hơn 200 tu sĩ kết đan, tu sĩ trúc cơ thì càng nhiều. Hơn nữa, hiện tại Âm Sơn lão tổ đã đồng ý hợp tác với Lan Sơn Tông. Có thể nói bây giờ Lan Sơn Tông đã trở thành một thế lực mà không có ai dám động vào. Lần này vây công Vân Môn, Lan Sơn Tông xuất lực không ít. Bọn họ đã điều đi hơn 100 tu sĩ kết đan, 7 tu sĩ nguyên anh và 2 tu sĩ hóa thần, cơ hồ là dốc toàn lực. Chỉ là không ngờ Lâm Vân kịp thời trở về đã khiến cho tu sĩ của Lan Sơn Tông không còn sống sót một tên, toàn quân bị diệt. Có Liễu Sang chỉ đường, Lâm Vân chỉ mất một lát là đi tới Lan Sơn Tông. Liễu Sang càng thêm sùng bái sư phụ của mình. Từ Bắc Lĩnh tới núi Lan Sơn, nếu để cho cô ta phi hành, ít nhất phải mất 2-3 ngày. Nhưng sư phụ chỉ tốn có 10 mấy giây là tới. Chênh lệch quả thực quá xa. Thậm chí cô ta có cảm giác đó còn chưa phải là tốc độ nhanh nhất của sư phụ. Có thể là do Lâm Vân giết người quá nhanh, Lăng Sơn Tông còn chưa nhận được tin tức, nên toàn bộ đệ tử của Lăng Sơn Tông vẫn còn ở đó. Sư phụ, nơi này chính là Lăng Sơn Tông. Liễu Sang chỉ về phía ngọn núi chọc trời nói. Lâm Vân gật đầu, không ngờ đại điện của Lăng Sơn Tông lại là một pháp bảo. Cổ bảo hình đại điện này có lưu lại thần thức của một tu sĩ hóa thần. Lâm Vân chỉ mất vài giây là luyện hóa xong. Hắn thu cái pháp bảo đại điện lại. Còn đệ tử của Lăng Sơn Tông thì giống như mấy con tôm cá bị dốc ra khỏi giỏ vậy. Đối phó với đám tu sĩ chỉ có Nguyên Anh là tu vị cao nhất. Lâm Vân căn bản chẳng cần xuống dưới, chỉ cần một chùm tinh diễm là đủ. Đại môn phái Lăng Sơn Tông nổi tiếng khắp Khôn Truân giới, dễ dàng bị Lâm Vân sang thành bình địa. Còn ngọn núi Lăng Sơn cao vút thì bị Lâm Vân trực tiếp ném vào trong Sơn Hà Đồ. Hắn chẳng những muốn diệt Lăng Sơn Tông, thậm chí còn thu cả ngọn núi cao thứ tư của Khôn Truân giới. Từ nay về sau, Khôn Truân giới sẽ không còn ngọn núi nào tên là Lăng Sơn. Liễu Sang nhìn thấy vậy, tuy không đành lòng, nhưng nghĩ lại, nếu không phải sư phụ tới kịp thời, thì Vân Môn còn thê thảm hơn, liền bình tĩnh lại. Ở thế giới tu chân, nhân từ với địch là hành động tự sát. Lâm Vân thì càng không quan tâm, người nào dám phạm vào hắn, thì hắn sẽ không để ý tới bất kỳ tình cảm nào. Nếu hắn trở về chậm một ngày hoặc là nửa ngày, Vân Môn Bắc Lĩnh sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Còn người thân của hắn sẽ sống không bằng chết. Cho nên khi tiêu diệt Lăng Sơn Tông, Lâm Vân không hề có gánh nặng tâm lý. Người thân và nữ nhân của hắn chính là nghịch lân của hắn. Lăng Sơn Tông đậm vào nghịch lân của hắn thì phán định diệt vong rồi. Đệ tử của Lăng Sơn Tông còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Lâm Vân cho xuống ông bà ông vải rồi. Mấy tiếng sau, Minh Phong Tông, Nhất Nguyên Môn và Vạn Công Tông đều bị san thành bình địa. Hơn một vạn tu sĩ, vài ngọn núi nổi tiếng đều biến mất trong lửa giận của Lâm Vân, đồng thời biến mất mãi mãi ở Khôn Truân giới. Vài ngày sau, tin tức những đại môn phái vây công Vân Môn bị Lâm Vân tiêu diệt đã truyền khắp Khôn Truân giới. Thậm chí ngay cả tu sĩ luyện hư duy nhất của Khôn Truân giới là Âm Sơn Lão Quái còn đang rên rỉ trong Khôn Truân, tay chân thì đã bị cắt hết. Tất cả những tu sĩ ngấp nghé Vân Môn đều im re như ve mùa đông. Cái gì gọi là hung ác? Đây chính là hung ác. Vô số tông môn đều phái người tới thăm hỏi Vân Môn, thậm chí còn phái người tới giúp đỡ Vân Môn xây dựng lại nhà cửa. Mà bốn đại tông môn bị diệt, không có ai đoái hoài tới. Sự thật lần nữa chứng minh, ở thế giới tu chân, thực lực mới là chân lý. Dù Lâm Vân không muốn tiếp tục ở lại đây, nhưng Vân Môn vẫn có một ít đệ tử không muốn rời đi, cho nên hắn mặc kệ cho mọi người xây dựng lại trụ sở. Lúc Lâm Vân dẫn theo Liễu Sang trở lại Bắc Lĩnh thì phát hiện Thẩm Uyển và Tần Nhan đang đứng ở cửa ra vào. Lâm tiền bối. Nhìn thấy Lâm Vân trở về, Thẩm Uyển tiến lên phía trước thi lễ. Lâm Vân khoát tay nói, đứng ở nơi này làm gì, vào trong ngồi một lát. Thẩm Uyển trả lời, hiện tại mọi người đang ở bên trong bận rộn, qua một thời gian ngắn, Thẩm Uyển lại tới bái phỏng. Thấy Tần Nhan đi cùng với Thẩm Uyển rời đi, Lâm Vân cũng không nhiều lời, hiện tại hắn quả thực rất bận rộn. Lâm Vân vừa đi vào, Vũ Tích và Thanh Thanh liền đi lên đón chào, vẻ lo lắng trong mắt hiện ra rất rõ. Dù các nàng biết Lâm Vân lợi hại, nhưng dù sao Lâm Vân chỉ có một người mà đối phương là mấy môn phái lớn. Nhưng Lâm Vân đã an toàn trở về, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn và mọi người xa cách đã quá lâu rồi, các nàng sợ lại phải sống trong cô đơn và nhớ nhung. Đi vào thôi, Lâm Vân kéo tay của Vũ Tích và Thanh Thanh, ôm nhu nói. Tĩnh Như và Nhược Sương thế nào rồi? Lâm Vân lo lắng hỏi. Hai người chỉ thoát lực mà thôi, không có vấn đề gì, đoán chừng ngày mai là hai người có thể tỉnh lại. Lâm Vân nghe vậy thì yên tâm. Sung Hy và Chu Linh Tố vẫn an toàn, còn đang giúp mọi người trị thương. Vài đội viên của Long Ảnh cũng đi tới đây, nhưng hiện tại chỉ còn có ba người sống sót. là Du Tiểu Thiết, Lam Cực và Lục Bân. 6 người còn lại đều bị chết trong trận chiến. Dù thù đã được báo, nhưng Lâm Vân không chút vui vẻ gì. Đội viên của Long Ảnh đã đi tới Khôn Truân Giới là vì hắn, nhưng hắn lại không thể bảo vệ được bọn họ. Nếu không phải Âm Sơn lão quái muốn bắt sống tất cả nữ nhân, thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Cho dù báo được thù thì thế nào, những thứ đã mất đi thì mãi mãi sẽ không lấy về được. Huấn luyện viên, các huynh đệ, đi đi. Các huynh đệ đi thì cũng đã đi rồi. Anh đừng quá thương tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành một giấc mơ, hoàn thành nốt giấc mơ của bọn họ. Lam Cực thấy Lâm Vân thương cảm liền lên tiếng an ủi. Lâm Vân khoát tay, nói: Lam Cực, Tiểu Thiết và Lục Bân, sau này đừng gọi tôi là huấn luyện viên nữa. Còn có Từ Vinh, chúng ta đã là huynh đệ, mãi mãi là huynh đệ. Cho nên, mọi người chỉ cần gọi tôi là Nhị Ca. Từ Vinh lớn tuổi nhất, gọi là Đại Ca. Lam Cực là Lão Tam, Lục Bân là Lão Tứ. Tiểu Thiết đứng hàng thứ năm thì gọi là Lão Ngũ. Vâng, Nhị Ca. Mọi người cũng không già mồm cãi láo, đều gọi Lâm Vân là Nhị Ca. Từ Vinh bị thương không nhẹ, Đặng Thư Cần đang chiếu cố anh ta. Lâm Vân kiểm tra Từ Vinh một lát, tới chỗ mẹ và mẹ vợ thăm hỏi, rồi mới cùng với Vũ Tích và Thanh Thanh trở về phòng ngủ. Lão công, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì mà mất một cánh tay vậy? Vũ Tích rất lo lắng cho cánh tay của Lâm Vân. Lâm Vân mỉm cười nói: Chỗ cánh tay có dính một đám bụi màu xám, giải trừ mãi không được, đoán chừng là do chân nguyên của anh không đủ. Tuy nhiên, nó đang chậm rãi biến mất rồi.
Công tử điên khùng, chương 525, Hội nghị Vân Môn. Linh lực cường đại dâng lên từ đan điền của Lâm Vân. Đinh một tiếng, Lâm Vân thật không ngờ, hắn còn chưa tẩy trừ đám bụi ở cánh tay, thì cây châm rõ ràng lại bị bứt ra trước. Vũ Tích và Thanh Thanh sững sờ nhìn Lâm Vân, hai người thật không ngờ trong người của Lâm Vân còn có một cây châm. Có thể tưởng tượng hắn chịu đau đớn như thế nào. Nếu không phải là Lâm Vân còn đang vận công, thì hai người đã sớm nhào vào lòng hắn rồi. Linh lực bên trong tạo hóa đan cực kỳ hùng hậu. Lâm Vân căn bản không dám hấp thu những linh lực này. Hắn đã tu luyện tới cực hạn, nếu lại hấp thu thì nói không chừng sẽ dẫn tới thiên kiếp. Dù Lâm Vân không biết vì sao hắn còn chưa gặp phải thiên kiếp, nhưng hắn không dám mạo hiểm như vậy. Chân nguyên cường đại lan tới cánh tay cục của Lâm Vân, đám bụi màu xám bên trên đó không thể chống cự, bị chân nguyên từ đạo hóa đan, tạo hóa đan biến thành hư vô. Nhưng linh lực cực lớn vẫn còn lưu lại trong cơ thể của Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm vui vẻ, một chuyện khiến hắn đau đầu vài năm lại được giải trừ đơn giản như vậy. Hắn tranh thủ thời gian để cho Sơn Hà Đồ hấp thu nốt số linh lực còn dư thừa. Đám bụi được khu trừ, khử trừ, Lâm Vân chỉ cần vận chuyển chân nguyên, cánh tay cục liền khôi phục như ban đầu. Vũ Tích, đúng là có hiệu quả, cảm ơn em. Lâm Vân kinh hỉ nói, duỗi cánh tay, kéo Vũ Tích và Thanh Thanh vào ngực. Bỗng, Lâm Vân nhớ tới còn có một lọ tiên tủy đan, định lấy ra nhìn xem nhưng lại không tìm thấy. Chuyện gì vậy lão công? Vũ Tích thấy khuôn mặt của Lâm Vân lộ vẻ cổ quái, liền vội vàng hỏi. Hình như anh ném nhầm tên tiên tủy đan đi đâu rồi? Lâm Vân vỗ vỗ đầu nói. Lúc trước khi bị hố đen hút vào, hắn cho rằng là do ông trời ghen ghét với việc hắn sáng chế ra ngũ tinh quyết, liền khắc công pháp của mình lên trên một cái thẻ ngọc, rồi bỏ nó cùng một số tài liệu vào trong giới chỉ, ném vào trong cái hố đen. Chỉ là không ngờ hắn bỏ nhầm cả một lọ tiên tủy đan vào đó. Mở ngoặc, tạo tiền đề cho truyện tinh vũ cửu thần, đóng ngoặc. Tiên gian đan và tạo hóa đan đều là đan dược cực phẩm. Tiên tủy đan khẳng định cũng bất phàm. Không ngờ anh lại vứt nhầm, thật đúng là đáng trách. Lâm Vân ảo não nói. Mất thì thôi, có thời gian tìm về cũng được. Vũ Tích thì không thấy tiếc nuối như hắn. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Lâm Vân trở về là tốt rồi. Ba người nói chuyện đến khi trời sáng. Lâm Vân thấy hai người có vẻ mệt mỏi, đoán chừng là do hai người đã không nghỉ ngơi nhiều ngày liên tục, liền nhẹ nhàng ôm hai người lại, nhìn bọn họ thiếp đi trong ngực của mình. Giờ đây Lâm Vân để cho tinh thần buông lỏng, không lâu sau hắn cũng ngủ thiếp đi. Tuy Lâm Vân đang ngủ, nhưng khi Vũ Đình mở cửa, hắn vẫn biết, chỉ là hắn không lên tiếng, ngay cả con mắt cũng không có mở. Vũ Đình nhìn Lâm Vân ôm Thanh Thanh và chị của mình ngủ, trong mắt đầy vẻ ôn nhu, lại cắn môi đi khẽ tới trước mặt của Lâm Vân, cúi đầu hôn lên trán hắn một cái, rồi mới rón rén đi ra ngoài, đóng cửa lại. Hồn nhiên đã qua, tu vị của nàng kém Lâm Vân quá xa. Lâm Vân cười khổ một tiếng, chỉ có thể mặc kệ nàng. Hắn biết Vũ Đình có chút cắn rứt lương tâm, tuy nhiên hắn không trách nàng ấy điều gì, chỉ là không ngờ tu vị của nàng ấy lại tăng nhanh như vậy, rõ ràng đã tới kết đan hậu kỳ, không hề thua kém Vũ Tích chút nào. Mãi đến khi trời lại bắt đầu tối, Vũ Tích và Thanh Thanh mới tỉnh dậy. Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, hai người mới được ngủ yên lành và thoải mái như vậy. Khi hai người tỉnh lại, Lâm Vân cũng mở mắt, nhìn hai người ở trong ngực, cũng học theo Vũ Đình, hôn lên trán hai người. Vũ Tích đột nhiên cảm thấy thân thể hơi nóng, bàn tay đang ôm eo của Lâm Vân càng ôm chặt hơn. Thanh Thanh cảm nhận được sự khác lạ giữa Lâm Vân và Vũ Tích, liền cười một tiếng nói, để em đi xem Tĩnh Như và Nhược Sương như thế nào. Nói xong, nàng hôn Lâm Vân một cái rồi đi ra căn phòng. Lâm Vân không nói gì, chỉ đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Vũ Tích. Hiện tại im lặng tận hưởng còn hơn vô số ngôn ngữ. Không biết qua bao lâu, khi đầu óc của Vũ Tích trở nên rối bời, nàng mới nằm trong ngực của Lâm Vân, thở hổn hển nói, anh càng ngày càng xấu à. Một câu này của Vũ Tích lại khiến Lâm Vân sao động. Vũ Tích, chị vào được không? Giọng nói của Thanh Thanh vang lên từ ngoài cửa. À, chờ em chút. Vũ Tích nhớ tới mình còn chưa mặc quần áo, nhưng không có ai đợi nàng. Thanh Thanh đã dẫn theo Tĩnh Như và Nhược Sương đi vào. Nhược Sương, Tĩnh Như, hai em tỉnh rồi à? Lâm Vân nhìn thấy hai người càng kinh hỉ. Hai người tỉnh lâu rồi, nhưng đã mãi không thấy anh ra, vì nhớ anh mà hai người mới tới đây. Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Lâm Vân nghe vậy, có chút xấu hổ, liền vội vàng đứng lên. Tĩnh Như và Nhược Sương lập tức nhào vào lòng của Lâm Vân. Hai người quả thật không thể chờ gặp lại Lâm Vân nữa. Giờ đây rốt cuộc có thể được ôm hắn, hai người vui sướng như muốn nổ tung vậy. A! Thanh Thanh kêu lên một tiếng. Lúc này Tĩnh Như và Nhược Sương mới phát hiện mình đang ôm một Lâm Vân trần truồng. A! Lại hai tiếng thét lên. Vũ Tích nhìn cảnh này liền bật cười, đã quên cả việc mặc quần áo. Căn phòng rơi vào sự yên tĩnh ngắn ngủi, đảo mắt đã vang lên tiếng cười đùa. Chị Hy, anh rể và mấy chị có vẻ rất vui thì phải, chúng ta cũng đi vào đó tham gia nhé. Vũ Đình và Xung Hy đứng ở cửa ra vào, vừa nghe thấy tiếng cười đùa bên trong, Vũ Đình nhịn không được trong lòng khát vọng. Xung Hy mím môi, nàng không giống như Vũ Đình, có thể hồn nhiên như vậy. Lâm Vân và Vũ Tích đã ở trong phòng rất lâu, chứng tỏ bọn họ đang làm chuyện vợ chồng. Hiện tại lại nghe thấy tiếng thét lên, nói không chừng gặp phải tràn cảnh xấu hổ gì đó. Xung Hy đang nghĩ ngợi thì cửa phòng mở. Lâm Vân dẫn theo bốn cô gái đi ra, nhìn thấy Xung Hy và Vũ Đình đứng ở cửa, hắn cười xấu hổ nói, Vũ Đình, Xung Hy, chúng ta tới phòng họp thôi, anh có một số việc muốn nói. Anh rể, tay của anh khỏi rồi à? Vũ Đình kinh hỉ kêu lên, Xung Hy thấy vậy cũng rất là cao hứng. Lâm Vân không nhìn thấy Mông Văn, ánh mắt trở nên buồn bã. Mông Văn đi rồi phải không? Vâng, không biết tại sao, lúc Vân Môn xây dựng xong, chị ấy liền rời đi. Chị ấy nói rằng muốn đi ra ngoài lịch lãm. Nhược Sương hiểu ý của Lâm Vân nên trả lời. Lâm Vân gật đầu, không nói gì nữa. Mỗi người đều có con đường riêng của mình, có lẽ đã từng đi chung một con đường, nhưng đôi khi cũng gặp phải một con đường rẽ khác. Hắn không có quyền can thiệp vào sự lựa chọn khác của người khác. Trong đại điện, tất cả các đệ tử nội môn của Lâm Vân đều tới đông đủ. ngoại trừ 20 người mà Lâm Vân quen thuộc ra, còn lại đều là đệ tử mà mọi người mới thu nhận ở Khôn Truân Giới. Tu vị cao nhất là Kết Đan Trung Kỳ. Theo lời Khổng Linh nói, nơi này vốn có 167 đệ tử, nhưng trải qua trận chiến, chỉ còn lại 43 nam đệ tử và 37 nữ đệ tử. Cả đại điện cộng thêm Lâm Vân là 105 người. Lâm Vân thẳng thắn nói, ngoại trừ vài vị trưởng bối còn chưa có tới, tất cả người của Vân Môn chúng ta đều ở đây. Lần này, ta triệu tập mọi người tới đây, chính là nói tới việc di dời. Vân Môn của chúng ta có một nơi trú mới, còn ở nơi này chỉ coi như là một chi nhánh mà thôi. Nếu ai nguyện ý đi theo thì chuẩn bị đồ đạc, nửa tháng sau chúng ta sẽ rời khỏi Khôn Truân Giới. Đương nhiên, nếu có ai không muốn rời đi thì ta sẽ lưu lại một ít tài nguyên, mọi người có thể ở lại Khôn Truân Giới rồi phát triển Vân Môn. Dù sau này mọi người có đổi ý tới chỗ mới hay không, ta đều hy vọng gặp lại mọi người ở trên tiên giới. Một vị đệ tử mới thu nhận nhỏ giọng hỏi sư huynh bên cạnh. Sư huynh, tiên giới có thật sao? Đệ tử chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng vị sư huynh này rõ ràng không biết tiên giới có thật hay không. Lâm Vân nghe vậy thì mỉm cười nói. Ta khẳng định tiên giới tồn tại. Đây không phải là lời nói vô căn cứ. Nhưng tiên giới như thế nào thì phải phụ thuộc vào sự cố gắng của mọi người. Ta chỉ biết là có, nhưng ta cũng chưa từng tới. Các ngươi là nhóm đệ tử đầu tiên của Vân Môn. Có lẽ không lâu sau, các ngươi sẽ phát hiện ra rằng trở thành đệ tử đầu tiên của Vân Môn là một điều may mắn. Nếu còn có vấn đề gì thì có thể trực tiếp hỏi, hoặc có người nào muốn lưu lại thì cũng thông báo luôn. Vị đệ tử kia rất khẩn trương, cậu ta không ngờ mình nói nhỏ như vậy, trưởng môn cũng nghe thấy. Nhưng trong lòng cậu ta đã quyết tâm phải cố gắng tu luyện để phi thăng lên tiên giới. Sư phụ, con muốn lưu lại phát triển Vân Môn. Con nhất định sẽ giúp Vân Môn phát dương quang đại. Một tu sĩ Kết Đan Trung Kỳ đứng dậy thi lễ với Lâm Vân trước, rồi thi lễ nói với Khổng Linh. Con cũng nguyện ý lưu lại. Lại có một tu sĩ đứng dậy. Ngươi tên là gì? Lâm Vân thấy có đệ tử nguyện ý lưu lại thì phát triển Vân Môn, cho dù y xuất phát từ mục đích gì, nhưng Lâm Vân vẫn cảm thấy cao hứng. Họ thấy các đệ tử mà Khổng Linh và mấy người Vũ Tích thu nhận đều không tồi, ít nhất nhân phẩm của bọn họ đã để cho Lâm Vân thỏa mãn. Đủ biết lúc thu nhận đồ đệ, Khổng Linh đã hiểu ý mình. Khởi bẩm trưởng môn, tôi là Trương Chí Hòa. Tôi là Vương Tuyết Sinh. Lâm Vân gật đầu, lấy hai cái giới chỉ ra nói. Trong này có một số công pháp và tài nguyên tu luyện. Hai người tận dụng số tài nguyên trong đó để phát triển Vân Môn. Nhớ kỹ, quy củ của Vân Môn rất đơn giản. Phải tôn kính sư môn, đồng môn với nhau không được tương tàn. Còn làm chuyện gì thì ta không quan tâm. Nhưng đạo đức cơ bản nhất phải nắm trong lòng Vân. Vân, Trương Chí Hòa và Vương Tuyết Sinh đồng thanh đáp. Hết chương. Công tử điên khùng chương 526 phần 1. Trên đường đi gặp cướp bóc. Khởi bẩm trưởng môn, các trưởng lão của Vạn Bảo Các cầu kiến. Một đệ tử của Vân Môn vội vàng đi lên bẩm báo. Sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống. Không gặp. Lâm Vân ra lệnh dứt khoát, không cần phải lý do gì cả. Ở thời điểm Vân Môn gặp khó khăn nhất là một đối tác, nhưng Vạn Bảo Các lại không trợ giúp gì cho Vân Môn. Điều này đã khiến cho Lâm Vân không còn hảo cảm với Vạn Bảo Các. Cho dù Vạn Bảo Các không phải là đối thủ của Âm Sơn Lão Quái, nhưng ít nhất bọn chúng cũng phải có một ít hành động hay là tiếng nói. Dù sao Vạn Bảo Các cũng là một trong những 13 môn phái đứng đầu. Có bọn họ lên tiếng, các môn phái khác cũng phải cố kỵ. Như vậy Vân Môn cũng không phải chết đi hàng trăm đệ tử như vậy rồi. Lâm Vân dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt vài môn phái lớn đã vây giết Vân Môn, kể cả tu sĩ luyện hư duy nhất của Khôn Truân Giới cũng bị Lâm Vân giết. Vạn Bảo Các chắc là sợ hãi Lâm Vân trút giận lên đầu của bọn chúng nên mới tới đây. Lâm Vân là người Việt dứt khoát, địch là địch, bạn là bạn. Vạn Bảo Cát không làm gì trợ giúp Vân Môn. Khi Vân Môn gặp nguy hiểm, Lâm Vân đã gạch bỏ Vạn Bảo Cát khỏi danh sách bạn bè. Dù hắn không trút giận lên đầu bọn chúng, nhưng trở lại bằng hữu là chuyện rất khả thi. Ngược lại, hắn lại có hảo cảm với Thẩm Uyển. Thẩm Uyển vì trợ giúp Vân Môn nói chuyện mà bị bốn tên tu sĩ của Lan Sơn Tông đuổi giết. Đây là về sau nghe Lam Tranh kể lại. Xem ra, trước khi đi, phải tới phái Giao Hoa một chuyến. Ít nhất là báo đáp một chút cho bọn họ, đồng thời chứng minh cho mình, cho mọi người biết Vân Môn là một môn phái ân oán rõ ràng. Trương Chí Hòa, ngươi và Vương Tuyết đi thu hồi toàn bộ sinh ý ở Vạn Bảo Cát, rồi chuyển sang danh nghĩa của Vân Môn. Lâm Vân biết dưới bàn tay của mấy người Vũ Tích, việc kinh doanh của tập đoàn Vân Môn đã vượt qua Vạn Bảo Cát, cho nên rút lui cổ phần sẽ không ảnh hưởng gì tới việc buôn bán của tập đoàn Vân Môn. Chị Lam, lúc tôi rời khỏi Hôn Truân Giới, tu sĩ hóa thần rất ít, vì sao bây giờ lại có nhiều tu sĩ hóa thần như vậy? Lâm Vân khó hiểu hỏi, nếu năm đó cũng có nhiều tu sĩ hóa thần như vậy, thì hắn đã bị giết rồi. Điều này có quan hệ tới chúng ta liên hợp với Vạn Bảo Cát bán ra Huyền Ngưng Hàng Thủy, nên mới có nhiều tu sĩ hóa thần như vậy. Như bây giờ, về sau, Huyền Ngưng Hàng Thủy dần bán hết, các môn phái vì mua sắm, nó đã tốn rất nhiều tài sản. Đây cũng là một trong những lý do mà các môn phái kết hợp vây công chúng ta. Lam Tranh trả lời, hiện tại bà ta đã coi mình như là một thành viên của Vân Môn. Vân Môn, Lâm Vân cười khổ một tiếng, nguyên lai vẫn là do tự mình làm khổ mình. Chị Lam, đây là đan dược cho chị. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ dẫn Vũ Tích và Thanh Thanh đi du lịch. Chị và Khổng Linh cứ ở đây tu luyện. Qua một thời gian ngắn, chờ chị xuất quan, chúng ta cùng nhau đi. Tôi tin rằng ở nơi mới sẽ khiến chị hài lòng. Hơn nữa, chỗ đó chị coi như đã từng đi qua. Lam Tranh thản nhiên cười, nhận lấy cái lọ ngọc rồi mở ra nhìn. Lập tức sắc mặt của bà ta thay đổi, suýt nữa làm rơi cái lọ. Tử hư đan, còn có tận 5 viên. Thuốc này thật sự là quý báu. Lâm Vân cười nói, loại đan dược này về sau tôi mới lấy được, bằng không lúc ở Hạt Nguyên Tinh tôi đã đưa cho chị rồi. Tôi có rất nhiều, chị cứ dùng thoải mái, dùng hết tôi lại đưa thêm. Lam Tranh vội vàng nói, như vậy là đủ. Một viên tử hư đan có thể giúp tăng khả năng từ hóa thần lên luyện hư 5 lần. Mà đây là tận có 5 viên, có thể nói chỉ cần bế quan xong là chắc chắn sẽ đạt tới luyện hư. Cho nên tử hư đan cực kỳ là quý giá, chẳng những cần linh thảo quý hiếm mà còn phải do đại sư luyện đan đỉnh cấp mới có thể luyện ra được. Số đan dược này là do Lâm Vân lấy từ Tịch Mịch Cốc, chứ hắn cũng không có khả năng luyện được. Khổng Linh, ngươi đi theo ta lâu như vậy, nhưng ta chưa còn dạy được ngươi cái gì, lại còn khiến ngươi bị thương nhiều lần. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp phục hồi cánh tay đứt của ngươi. Ở đây có một số đan dược dành cho tu sĩ hóa thần, uống vào ngươi có thể lên tới hóa thần điên phong. Khi đó thì ta giúp ngươi luyện hư. Lâm Vân nói xong, đưa cho Khổng Linh mấy cái lọ đan dược. Khổng Linh tràn đầy kinh hỉ nhận lấy. Theo như lời của Lâm Vân thì không bao lâu nữa mình có thể trở thành luyện hư. Có sư phụ như vậy thật là tốt. Anh rể, anh để cho sư phụ của em và Khổng đại ca bế quan, còn bọn em thì sao? Vũ Đình nháy nháy con mắt nhìn Lâm Vân. Nàng nghe thấy anh rể muốn dẫn theo mấy chị đi du lịch, trong lòng có chút chờ mong. Vũ Đình và Sung Hy cũng cùng đi chứ? Thanh Thanh đương nhiên nhìn ra được tâm tư của Vũ Đình. Hàng Vũ Tích mỉm cười. Dù tu vị của Vũ Đình ngang bằng với nàng, nhưng lúc Vũ Đình hôn Lâm Vân, nàng vẫn phát hiện. Nàng hiểu trong lòng của em gái nghĩ gì. Bây giờ nàng đã không còn là Vũ Tích của năm đó. Trải qua nhiều lần sinh ly tử biệt, nàng đã hiểu ra rằng ở bên nhau mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần mãi mãi ở bên cạnh Lâm Vân là nàng thấy đủ. Hơn nữa, nàng nghe Lam Tranh nói, tu luyện đến đại thừa kỳ có thể sống tới mấy vạn năm. được ở bên người mình yêu lâu như vậy, còn điều gì cần nữa? Chị Thanh vẫn là tốt nhất. Vũ Đình vội vàng kéo tay Sung Hy, cũng tràn đầy hưng phấn chạy tới trước mặt của Thanh Thanh, rồi hôn lên má Thanh Thanh một cái, khiến tất cả mọi người trong đại điện đều cười vang. Trong khoảng thời gian ngắn, sự bi thương trong lòng mọi người đã được giảm bớt đi rất nhiều. Sư phụ, con cũng muốn đi. Chu Linh Tố thấy tất cả mọi người đều đi chơi, cô cũng rất muốn đi cùng. Từ khi tới đây, cô chỉ có tu luyện và tu luyện. Quả thật là buồn tẻ. Lần này Lâm Vân trở về, có cơ hội ra ngoài, nhất định phải nắm lấy. Lâm Hinh vỗ đầu Chu Linh Tố một cái. Người ta mang lão bà đi chơi, cậu đi theo làm gì? Rồi hướng Lâm Vân hỏi, anh trai à, anh không quên tổ chức hôn lễ đó chứ? Lâm Vân xấu hổ cười, ách, chờ đến khi chúng ta chuyển tới nhà mới thì tổ chức luôn một thể. 3 ngày sau, Lâm Vân dẫn theo Thanh Thanh, Vũ Tích, Vũ Đình, Tĩnh Như, Nhược Sương và Sung Hy rời khỏi Bắc Lĩnh. Hiện tại Vân Môn Bắc Lĩnh đang được trùng tu lại. Trương Chí Hòa và Vương Tuyết Sinh thì nhận nhiệm vụ quy hoạch loại buôn bán của tập đoàn Vân Môn, Lâm Tranh thì bế quan. Bên này Vân Môn bắt đầu trùng kiến, bên kia cả Khôn Truân Giới như là lật trời. Lâm Vân dùng sức một người thoải mái tiêu diệt vài đại môn phái, thậm chí kể cả tu sĩ luyện hư cũng không phải là đối thủ. Sự cường đại của Lâm Vân đã đi vào truyền thuyết. Rất nhiều người tham gia đuổi giết Lâm Vân, năm đó đều rất lo lắng bất an. Anh rể, anh chuẩn bị dẫn chúng em đi tới đâu vậy, đi chơi vậy? Chỉ có vài ngày, Vũ Đình đã khôi phục lại sự nhí nhảnh của ngày trước. Lâm Vân trở về giống như liều thuốc bổ khiến nàng trở nên vui vẻ. Mọi bi thương đều đã tan biến. Mấy ngày hôm nay, Vũ Đình như nhặt được tiền vậy. Khuôn mặt lúc nào cũng sáng rọi, khiến em chỉ muốn hôn một cái. Nhược Sương nhìn vẻ hưng phấn của Vũ Đình bắt đầu trêu ghẹo. Các cô gái nghe Nhược Sương nói vậy đều giữ chặt Vũ Đình lại, rồi mỗi người hôn lên má nàng một cái, mà ngay cả Vũ Tích cũng hôn em gái của mình. Trong mắt của Vũ Đình lóe lên sự kích động và khát vọng. Em muốn quay lại rừng rậm Amazon và núi tuyết Mississippi xem lại cái ao đầm năm đó. Mấy người đều nhìn sang Lâm Vân, rõ ràng các nàng cũng muốn đi tới chỗ đó. Vũ Tích càng lộ ra vẻ mong chờ, chỗ đó rải đầy những kỷ niệm giữa nàng và Lâm Vân. Lâm Vân mỉm cười, cũng được, nhưng đó là khi chúng ta trở về, hiện tại anh sẽ dẫn mọi người tới nơi mà anh đã mắc kẹt 5 năm. Tuyệt cảnh thiên diễm, Tĩnh Như lập tức đoán ra nơi Lâm Vân muốn đi, chỉ có tuyệt cảnh thiên diễm mới vây khốn Lâm Vân 5 năm. Năm đó Lâm Vân còn suýt nữa bị chết trong tuyệt cảnh, nhưng cũng chính nhờ tuyệt cảnh đó mà Lâm Vân mới được cứu sống. Với tốc độ của Lâm Vân, đi tới tuyệt cảnh thiên diễm chỉ mất 1-2 phút. Nhưng Lâm Vân lại lấy ra một chiếc phi thuyền khổng lồ. 7 người, một bên nói chuyện phím, một bên chậm rãi bay tới tuyệt cảnh thiên diễm. Phi thuyền này đẹp thật. Sung Hy mới chỉ là trúc cơ, cho nên không có sức miễn dịch với những bảo bối kiểu phi thuyền này. Không chỉ nói Sung Hy, chính là mấy người còn lại đều rất thích chiếc phi thuyền của Lâm Vân. Bên trong phi thuyền rất lớn, chẳng những chia ra làm nhiều phòng, còn có nhà hàng và nhà vệ sinh. Lâm Vân lấy ra mấy cái giới chỉ rồi nói, các em thoải mái chọn đi, bên trong cái gì cũng có cả phi thuyền. Nhưng không có ai đi lên chọn. Lúc đầu mấy nàng không biết, về sau đi tới Khôn Truân Giới, mấy nàng mới hiểu ra rằng một cái giới chỉ quý báu như thế nào, chứ nói gì là đồ đạc bên trong đó. Thấy biểu lộ của mấy nàng như vậy, Lâm Vân kinh ngạc hỏi, sao không ai chọn, không ai thích à? Chẳng lẽ các em thích giới chỉ anh đang đeo? Ây, vậy thì lấy cái của anh cũng được. Không phải vậy, bởi vì giới chỉ quá quý mà chúng em đều có rồi, anh cứ giữ lại đi, về sau Vân Môn phát triển còn có chỗ dùng. Sung Hy nghe Lâm Vân nói vậy, vội vàng trả lời, hồn nhiên quên mất Lâm Vân đang trêu đùa các nàng. Tuy nhiên, khi Sung Hy nói xong, nàng mới biết mình bị trêu đùa, liền hung hăng nhìn Lâm Vân một cái. Lâm Vân cười xấu hổ, bỗng nhiên hắn vung tay lên, một đống giới chỉ rơi ra ngoài. Các em nhìn xem, thứ này anh có rất nhiều. À, mấy nàng sững sờ nhìn Lâm Vân vung ra vô số giới chỉ và vòng tay, trữ vật. Anh ấy lấy đâu ra nhiều trữ vật như giới chỉ như vậy? Hết chương. Công tử điên khùng chương 526 phần 2. Trên đường đi gặp cướp bóc. Vậy thì em không khách khí nữa. Vũ Đình đi tới trước mặt, nhặt một cái giới chỉ rồi nói. Lần trước ở thành Bành Cách, em còn tưởng rằng vị thành chủ đó đã là hào phóng, vừa ra tay một là 100.000 linh thạch thượng phẩm, nhưng vẫn không là gì so với anh rể. Anh rể vẫn là tốt nhất. Lâm Vân cười khổ một tiếng. Ông ta làm vậy là hào phóng rồi. Em tưởng rằng linh thạch thượng phẩm là đá trên trời, trên đường chắc. Số trữ vật giới này đều lấy từ các môn phái siêu cấp của Hạt Nguyên Tinh, trong đó sao có thể ít được. Em thích cái vòng màu xanh da trời này, Thiên Nhai Minh Nguyệt, tên thật đẹp. Sung Hy hưng phấn cầm ra một pháp bảo của tu sĩ hợp thể trong giới chỉ. Chị lại thích bảo đăng hình hoa sen này hơn. Thanh Thanh cũng lấy ra một cái pháp bảo màu xanh nhạt, trong mắt đầy hưng phấn. Dừng lại, mấy nàng đang ở trong phi thuyền khoe khoang pháp bảo của mình, thì có hai khí tức mạnh mẽ ngăn cản phi thuyền. Là hai tu sĩ Nguyên Anh đạp trên phi kiếm, trên mặt của bọn chúng lộ ra vẻ tham lam và giễu cợt. Đúng là vận khí, mấy pháp bảo trong tay các cô gái kia đều tản ra linh tính mãnh liệt, xem ra cấp bậc không thấp. Một tu sĩ mặc trường bào áo màu xám nhìn chằm chằm vào phi thanh kiếm trên tay của Liễu Nhược Sương. Tên tu sĩ còn lại mặc một bộ áo vải lạnh lùng cười. Đâu chỉ là không thấp, cây dù của tôi cũng là một pháp bảo thượng đẳng thời thượng cổ, nhưng so với mấy thứ mà bọn họ cầm vẫn không là cái gì. Dục Hỷ chân nhân không có ở đây, nếu ở đây chắc ông ta vui mừng lắm. Cho dù tôi không gần nữ sắc, nhưng nhìn thấy là toàn là gái đẹp như vậy, tôi cũng phải động tâm. Sáu cô gái, mỗi người chúng ta ba cô, còn tên tiểu tử trúc cơ kia thì đầu thai giúp hắn. Con mẹ nó, một tu sĩ trúc cơ mà lại có phúc khí như vậy, thật khiến người khác giận điên lên. Tên mặc áo bào không chút do dự phán tử hình cho Lâm Vân. Hai người này cơ hồ không để bảy người Lâm Vân vào mắt, bắt đầu tính toán chia đồ đạc. Hai người là ai? Vì sao ngăn cản con đường của chúng ta? Mau tránh, chúng ta là người của Vân Môn. Tỉnh Như đột nhiên đứng lên, chỉ vào hai tên tu sĩ Nguyên Anh không chút lưu tình nào quát lớn. Ha ha! Tỉnh Như vừa nói xong, tên mặc áo vải liền cười ha hả, nhưng vừa cười được một nửa liền dừng lại. Cái gì? Các ngươi là người của Vân Môn? Tên mặc áo vải run rẩy hỏi. Mồ hôi lập tức chảy từ sau lưng, hai tên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ hung ác, cầu phú quý trong nguy hiểm a. Vài tu sĩ trước mặt, cao nhất chỉ có kết đan, đã làm thì làm cho xong, giết hết bảy người, sau đó cướp đồ vật rời đi. Như vậy ai có thể biết là do hai người mình làm? Cho dù Lâm Vân của Vân Môn lập tức chạy tới, phỏng chừng cũng không điều tra ra được. Không động thủ thì thôi, một khi động thủ thì phải diệt tận gốc. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh rất hiểu đạo lý này, cho nên bọn chúng căn bản không để ý tới lời của Tỉnh Như, đồng thời ra tay. Cho dù trước mặt bọn họ chỉ là tu sĩ kết đan. Lâm Vân thầm nghĩ, nếu bọn này chỉ mới có kết đan thì hắn sẽ không động thủ. Để cho các nàng ra tay, xem năng lực của các nàng như thế nào. Dù sao, ngoại trừ Sung Hy ra, bốn người còn lại đều đã kết đan. Nhưng đây là tu sĩ Nguyên Anh, cho nên Lâm Vân đành phải ra tay. Kết đan còn kém Nguyên Anh nhiều lắm, nên không cần phải thử. Tên mặc áo bào khoát tay, phóng ra hơn 10 tia điện với tốc độ cực là nhanh. Còn tên áo vải không công kích, mà lấy ra một pháp bảo hình cái ô, ngăn cản có người chạy trốn. Vừa xem là biết hai tên này thường xuyên phối hợp nên mới ăn ý như vậy. Lông mày của Lâm Vân hơi nhíu lại, nhìn tên mặc áo bào công kích, hắn lại nhớ tới lúc còn tại thành Thác Mã ở Hạt Nguyên Tinh. Trong số những tu sĩ vây công hắn, có người sử dụng điện để tấn công như vậy, người đó khá lợi hại. Người đó mỗi lần phóng ra hàng trăm tia điện, chứ không phải 10 tia điện như tên này. Lâm Vân có ấn tượng rất sâu với nó, bởi vì nó giống như tinh vũ của hắn, nhưng tuyệt đối lợi hại hơn tinh vũ của hắn không ít, chỉ là do công lực của người sử dụng chưa đủ mà thôi. Nếu là do hắn phóng ra, uy lực sẽ tăng lên vô số lần. Tên tu sĩ Nguyên Anh này và tên vây công mình có quan hệ gì? Cái tên ở hạt Nguyên Tinh tuy bị hắn đánh trọng thương, nhưng chưa chết. Hơn nữa, khi hắn diệt Tịch Mịch Cốc, cũng không thấy người đó, chứng tỏ y không phải là tu sĩ của Tịch Mịch Cốc. Lâm Vân vốn định giết hai tên, nhưng vì công pháp phóng ra điện, Lâm Vân quyết định bắt sống bọn chúng rồi hỏi cho ra nhẽ. Nghĩ tới đây, Lâm Vân vung tay chụp lấy mấy tia điện, thì phát hiện những tia điện này do chân nguyên mang thuộc tính lôi tạo thành. Rõ ràng có thể chuyển hóa chân nguyên thành tia điện. Liệu tu luyện pháp thuật này có cần linh căn lôi không? Lâm Vân nắm lấy mấy tia điện rồi trầm tư, nhưng lại làm cho hai tên kia đờ ra vì kinh hãi. Tên tu sĩ áo bào cảm thấy rất khiếp sợ. Người kia rõ ràng có thể chộp được pháp thuật. Người kia rõ ràng có thể chộp được pháp thuật lợi hại nhất của mình. Hắn là ai vậy? Đảo mắt hai tên này đã đoán ra người trước mắt mình là ai. Không thể nghi ngờ hắn chính là vị trưởng môn trong truyền thuyết của Vân Môn, Lâm Vân. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Ý niệm đầu tiên của hai tên là quay đầu chạy trốn, càng chạy xa càng tốt. Nhưng bọn chúng bỗng cảm thấy mình bị giam cầm trong không gian xung quanh, vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát khỏi được. Trong khoảng thời gian ngắn, quần áo của hai tên tu sĩ Nguyên Anh rõ ràng ướt đẫm vì mồ hôi. Lâm tiền bối, chúng tôi. Tên áo bào còn chưa nói hết thì Lâm Vân đã kéo y lên phi thuyền. Công pháp phóng ra điện này của ngươi là tên gì? Lâm Vân mặt không biểu tình nhìn tu sĩ áo bào hỏi. Tên tu sĩ áo bào không chút do dự lấy ra một cái thẻ ngọc đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân dùng thần thức quét tới thẻ ngọc, quả nhiên là có liên hệ tới lôi điện. Bộ công pháp này tên là Lôi Mang Quyết. Tu luyện tới mức cao nhất rõ ràng có thể phóng ra mấy vạn tia sét. Vô luận là địch nhân gì cũng không có chỗ để trốn. Tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể phóng ra tia sét to bằng cái thùng nước. Phóng ra tia điện chỉ là cấp bậc thấp nhất mà thôi. Lâm Vân hít vào một hơi, điều đó có khác gì thiên kiếp tạo thành đâu. Thật là môn công pháp cường đại. Lâm Vân chiếm được nhiều thẻ ngọc tu chân như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hứng thú với một môn pháp thuật. Tuy nhiên, Lôi Mang Quyết yêu cầu tu sĩ phải có linh căn thuộc tính lôi, hoặc là sử dụng lôi linh châu để tu luyện. Lâm Vân thấy tên áo bào này không có linh căn lôi, chứng tỏ hắn có lôi linh châu. Nghĩ tới đây, Lâm Vân khẽ vẫy tay, liền thu giới chỉ của y lại. Quả nhiên bên trong có một viên lôi linh châu. Điều khiến Lâm Vân kỳ quái chính là lôi linh châu có kích cỡ giống hệt với mấy viên ngọc nguyên tố của hắn, chỉ khác là nó có thuộc tính lôi mà thôi. Có lẽ đây là một thứ tốt. Ngươi tìm được viên ngọc này ở đâu? Ngoài nó và Lôi Mang Quyết ra, nơi đó còn có vật gì không? Nói chi tiết một chút. Sự kiên nhẫn của ta chỉ có giới hạn. Lâm Vân nói đơn giản, nhưng rơi vào tay của tên tu sĩ áo bào không khác gì mệnh lệnh phải chấp hành. Dù trong lòng ảo não không biết mình uống phải thuốc gì, rõ ràng đi lên ngăn cản chiếc phi thuyền. Các cô gái bên trong phi thuyền đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Hơn nữa, bọn họ còn khoe khoang pháp bảo của mình. Người bình thường dám làm như vậy sao? Mình đúng là ốc trư mà. Lúc ấy trong mắt y và đồng bọn chỉ có mỹ nữ và pháp bảo, đâu còn nghĩ tới vật gì khác. Trong lòng y âm thầm hận mấy nữ khoe khoang pháp bảo này. Cho dù muốn khoe khoang cũng về nhà đóng cửa khoe khoang chứ, đâu cần phải rõ ràng như vậy chứ. Nhưng y chỉ dám nói thầm trong lòng mà thôi. Hiện tại Lâm Văn đang hỏi, cho dù y có một vạn lá gan cũng không dám giấu giếm. 19 năm trước tôi có nhặt được một tấm bản đồ. Thông qua tấm bản đồ đó, tôi tìm được động phủ của một tu sĩ thời thượng cổ. Ở đó thẻ ngọc khắc Lôi Mang Quyết và một viên Lôi Linh Châu. Nhờ có viên Lôi Linh Châu đó, tôi mới có thể tu luyện được Lôi Mang Quyết. Ở phía sau động phủ còn có một truyền tống trận. Lúc ấy tôi thử sử dụng truyền tống trận, không ngờ nó đúng là đưa tôi tới một nơi tên là hạt nguyên tinh. Bởi vì tôi cảm thấy linh khí ở hạt nguyên tinh nồng hậu hơn khôn truân giới rất nhiều, nên sinh ra suy nghĩ ở lại đây tu luyện. Tuy nhiên tôi rất nhanh phát hiện tu vị của tôi ở hạt nguyên tinh chỉ thuộc về tầng lớp thấp nhất. Tùy tiện một tu sĩ nào đi ra cũng có thể giết được tôi. Vì để tránh các tu sĩ khác đuổi giết, tôi lựa chọn một nơi vắng vẻ rồi chuyên tâm tu luyện lôi mang quyết. Tuy nhiên không ngờ khi tôi mới luyện lôi mang quyết lại tạo ra động tĩnh rất lớn. Kết quả là bị một tu sĩ nguyên anh trung kỳ phát hiện. Y thấy pháp quyết của tôi lợi hại nên muốn đoạt lôi mang quyết. Về sau chúng tôi đánh nhau, do đôi bên ngang sức ngang tài nên không ai làm gì được ai. Cuối cùng, tên tu sĩ đó đưa ra đề nghị là đổi Mộc Linh Châu lấy lôi mang quyết của tôi, bởi vì y không biết muốn luyện được lôi mang quyết cần linh căn thuộc tính lôi. Hơn nữa viên Mộc Linh Châu kia quả thực rất mê người, cho nên tôi không chút do dự liền đồng ý. Lúc ấy tôi đã sao chép lại một bản lôi mang quyết rồi đưa cho y. Tuy nhiên tôi đã nói việc linh căn thuộc tính lôi cho y mới đổi được Mộc Linh Châu. Tu sĩ áo bào nói tới đây thì Lâm Vân xen ngang. Vậy viên Mộc Linh Châu kia đâu? Vì sao ta không thấy trong giới chỉ của ngươi? Lâm Vân vừa nghe thấy Mộc Linh Châu lập tức khẩn trương. Chẳng lẽ đơn giản như vậy đã tìm được Mộc Linh Châu rồi? Cũng thật là quá may mắn đi. Mấy người Vũ Tích và Thanh Thanh thấy thần sắc của Lâm Vân khẩn trương như vậy, đều biết là chuyện quan trọng, nhất thời đều im lặng đứng một bên. Các pháp bảo cũng được thu vào. Hết chương.